Nam Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, trong thời đại hiện nay, xã hội khoa học phát triển nhiều, song song với sự phát triển đó thì kéo theo những điều tốt cũng có, mà những điều không như ý của con người cũng nhiều. Vì vậy mà gần đây quý thầy thấy có rất nhiều người đến gặp quý thầy hỏi, thì trong những cái điều quý vị cưu mang thì loanh quanh là về những cái điều của con người nói chung và những cái người trẻ là con cháu mình nói riêng. Thì những vị trí thức cũng băn khoăn về cái cuộc sống của con em mình, những người bình dân lại là lo lắng hơn. Rồi chính những vị trẻ có khi muốn thay đổi mình cho đúng nhưng mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có khi quý thầy thấy những cái câu chuyện nó rất là bình thường, nhưng mà với cái người cần thì nó lại là quan trọng. Vì nói riêng từng người thì quý vị không có được nghe hết, cho nên hôm nay quý thầy sẽ nói chung cho tất cả được nghe là chúng ta nên làm gì cho con trẻ của mình, hay là với con người hiện nay chúng ta cần làm những cái điều căn bản nào để có một đời sống tốt cho bản thân gần như là toàn vẹn. Cái đề tài mà quý thầy muốn nói chuyện với toàn thể quý vị hôm nay đó là làm gì cho con trẻ. Con trẻ là một cách nói khiêm nhường, đổ thừa cho mấy vị trẻ, cho thật ra người lớn mà không biết thì cũng dễ bị bệnh hoạn từ thân tới tâm như thường. Cái việc này nếu muốn đầy đủ thì phải nghe qua hai buổi, nhưng hôm nay quý thầy nói một buổi trong phạm trù căn bản trước, rồi phạm trù phát triển nâng cao quý thầy sẽ nói sau. Thì cái đề tài chúng ta học hôm nay đó là làm gì cho con trẻ. Trước tiên mình muốn làm gì thì mình phải căn cứ vào cấu tạo cơ bản của một con người để mà làm thành cho con trẻ. Nếu mình nói cái gì đó nó viển vông, nó không có dính dáng gì con người thì nó không có trúng. Cho nên muốn làm thành cho con người thì phải nắm được cấu tạo căn bản của một con người là gì. Rồi căn cứ vào đó chúng ta có cách làm thì nó mới thành công. Con người được cấu tạo bởi hai phần cơ bản, hai phần chính. Một là cơ thể, thân thể. Hai là lý trí, là tinh thần. Mà trong nhà Phật gọi là thân và tâm. Mình nói cho nhiều, thật ra người mình nó có hai phần chính thôi. Một là thân, hai là tâm. Nói theo khoa học thì gọi là cơ thể. Rồi thứ hai đó là lý trí, tinh thần. Như vậy thì chúng ta muốn sửa trị cho con người, đầu tiên mình căn cứ vào hai thành phần cơ bản đó, đó là thân và tâm. Đầu tiên chúng ta quan tâm đến thân thể trước. Thân thể tức là để có một cái cơ thể, một thân thể khỏe mạnh thì chúng ta phải lưu ý những điều cơ bản ít nhất đó là gì. Một, hàng ngày quý vị có ăn uống không? Trong nhà Phật gọi là nhất thiết chúng sinh giai y ẩm thực, tức là tất cả chúng sinh đều nương vào ăn uống. Hoặc là thế gian có cái câu gọi là bình tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất. Bệnh là do từ cái miệng ăn uống đem vô, họa từ do cái miệng nó nói nó phát ra. Cho nên đầu tiên muốn chữa trị thân thể, cơ thể, cái trực tiếp mà chúng ta đang đối diện, đang thực hiện hàng ngày đó là ăn uống. Thì ăn uống như thế nào? Ăn kiêng hay sao? Ăn ít thì thiếu dinh dưỡng, suy nhược. Đây là cơ bản thôi quý vị. Chứ gần đây người ta chứng minh á, có những người ăn kiêng không đúng pháp, có nghĩa là thiếu quá, thì lại gây ung thư. Hiện nay đang có đó. Ăn kiêng không đúng pháp, gọi là quá kiêng, cuối cùng là suy nhược, thiếu dinh dưỡng, gây ung thư. Ăn nhiều thì sao? Ăn nhiều thì thừa năng lượng, cũng bị bệnh. Có nhiều vị sợ béo, sợ mập quá, nhìn ăn không dám ăn cơm, nhưng khi đói quá ra có ăn chè thì nó mập hơn nữa. Cho nên ăn kiêng quá thì hiện nay là có những người vì ăn kiêng quá bị ung thư. Nhưng mà ăn thừa quá thì mập. Làm sao cho khỏe? Nạp đủ năng lượng rồi sau đó vận động để giải phóng năng lượng đó thì chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Mình nắm được nguyên tắc khỏe mạnh chưa? Hiện nay có mấy cháu nhỏ nhỏ đó, nó mua những cái vòng mà có đo cái tiêu hao năng lượng đó. Nó cài đặt kiểu gì đó mà thấy nó ăn quả bơ vô thì nó tính được là mấy calo đó. Sau đó nó phải vận động để mà tiêu hóa đúng với calo tương đương đó. Còn nếu mà hôm nào cuối ngày mà thấy calo nó còn thừa thì nó không ăn. Tối đói mấy đói dứt khoát nó không ăn. Từ một đứa bị thừa hormone béo phì. Béo phì tức là cái dạng mà mới có học lớp 6, lớp 7 mà 30 mấy 40 kg đó. Nhưng mà vì cái cách cân bằng như vậy cho nên nó trở thành một cái người ốm gầy chắc chắn. Thì từ đó quý thầy thấy rằng là cái nguyên lý ít nhất cho mình khỏe, có khi mình không biết. Khi thèm thì ăn thật nhiều, thì khi nổi lên thấy mình xấu quá, cái nhìn quá chừng, nó mất cân bằng, nó bệnh. Nên cái nguyên lý để khỏe tức là nạp đủ năng lượng, sau đó vận động để giải phóng năng lượng, tiêu hao năng lượng, thì có một cơ thể khỏe mạnh. Vậy quý vị nắm được chưa? Cái phần thứ hai đó là sinh hoạt. Hàng ngày lui tới làm việc, nghỉ ngơi, lao động, đó là sinh hoạt. Thì trong sinh hoạt chúng ta nhớ, thứ nhất là sinh hoạt điều độ, thì mình sẽ có một cái đồng hồ sinh học ổn định, sức khỏe tốt, trí tuệ tốt. Quý vị nhớ là con nít á, nhất là mấy đứa nhỏ mà thấy hiệu quả nhất. Cho ngủ đúng giờ, đúng giờ đó là ngủ, đúng giờ đó là ăn, đúng giờ đó là làm việc gì đó. Nếu mà mình thuyết phục cho đúng cái giờ giấc như vậy đó, thì cái đồng hồ sinh học nó ổn định, cho nên đứa bé này nó sẽ thông minh và có sức khỏe tốt. Quý vị chưa tin lời mấy thầy kiểm tra lại khoa học mà họ nói trúng đó. Thì nhất là trong thiền viện chúng ta, 3 giờ khuya thức chúng là thức chúng, ngồi thiền 2 tiếng là 2 tiếng, xả thiền là tiểu thực, đúng giờ răm rắp, sau đó lao tác, lao động, phải không? Rồi kế đến là thọ trai, nghỉ trưa, học, chiều uống bột hay sơ gì đó, tụng kinh, tọa thiền, 10 giờ nghỉ, cứ ngày nào như ngày đó, cho nên mọi thứ nó ổn định. Dù vì ở ngoài đời thấy sao mà người mình nó nhừ bấn bấn, nó không có tỉnh táo, nó nặng nề lắm. Nhưng mà vô trong thiền viện của thầy nói 3 ngày đầu là nó dự tự đã, 5 ngày nó bắt đầu tỉnh, thấy ngày thứ 9, thứ 10 là thấy người nó gọn gàng, quắc thước, khỏe mạnh ra. Do cái nó điều chỉnh cái đồng hồ sinh học của mình tốt. Nên quý vị nhớ làm sao mà sắp xếp được cái giờ giấc của mình ổn định á, thì người mình nó khỏe mạnh và có trí thông minh. Thì đồng hồ sinh học ổn định thì sẽ được khỏe mạnh thông minh. Kế vận động hợp lý thì nó sẽ sản sinh ra cái tiết tố nội sinh. Cái tiết tố nội sinh này là từ y học, cho thật ra nó là nhựa sống của mình. Hợp lý là sao? Tức là chúng ta thể dục điều độ, vừa sức của mình, đúng giờ, đúng giấc, đúng kỹ thuật, gọi là hợp lý. Chứ không phải là mình cứ ngủ nướng cho tới khi nó phì béo ra, ra tập dữ dội vô, đột biến tim không được, chứ là điều độ hợp lý. Thưa quý vị, có vận động rồi thì cơ bắp mình nó khác. Mà khi cơ bắp á, nhìn vô là mình biết trong người mình tiết tố nội sinh nó tốt. Mà khi tiết tố nội sinh tốt thì nhựa sống nó mạnh. Cho nên con người không bị những cái bệnh trầm cảm, bị stress của hiện nay. Hiện nay không phải Việt Nam mà quý thầy đi ở nước ngoài, thấy có nhiều vị ban đầu là bác sĩ bán thuốc trị bệnh cho những người bị bệnh trầm cảm, bị bệnh căng thẳng. Nhưng mà rồi bác sĩ không biết điều độ cho mình. Bác sĩ nha, bác sĩ nước ngoài, những đứa văn minh đó, không tự biết điều chỉnh cho mình, cho nên cuối cùng chính bác sĩ là người uống thuốc của bác sĩ. Tức là mình uống thuốc của mình để mà trị cái bệnh trầm cảm đó. Thì trầm cảm này thưa quý vị, cái bệnh này quý vị ngày xưa không hiểu. Tại ngày xưa mình lao động nhiều, nó đâu có bệnh đó. Cái bệnh là bệnh của cái người thời đại hiện nay lười vận động. Khi lười vận động á, thì tiết tố nội sinh nó bị hết, khí hết, mà mình lại ăn rồi tiếp xúc với những cái điện thoại thông minh để mà nghe, nói, đọc nhiều thông tin quá đó, nó căng. Nhưng mà ham thích quá, không có dừng nghỉ cho nó căng thêm nữa. Nhiều ngày cái nhựa sống thì nó hết, tiết tố nội sinh thì nó hết, nó cạn. Những cái gì trên màn đó nó đập lên đầu mình quá nhiều, thì lúc này cái hệ thần kinh mình nó giãn. Thường thường á, mình căng một tí á, thì nó dùng lại được. Còn cái này nó giãn quá, cho nên nó nhăn luôn, nó không có lại được nữa. Thì bắt đầu nó bị, người mình nó tự nhiên bị bệnh à. Mà khi gần bị bệnh á, nó con mắt mình á, cái tròng nó không còn thần sắc nữa, nó đờ rồi. Mà cái mắt quen này thì nó tím, cái môi thì nó tím, mặt nhợt nhợt là biết rồi đó. Người thì nó bọng lên, trong này nó thiếu tiết tố nội sinh. Rồi mình ập trên màn những thứ vô, nó làm mình cắn á. Nó cắn mà cắn quá thì nó không còn đàn hồi, mà nó nhăn, nó dạng ra luôn, nó không có lại. Thì lúc này là cái trầm cảm, cái cấu gắt, cái stress đó nó hình thành không phải do tư tưởng, mà do phần cứng là phần cơ thể, phần hệ thần kinh của mình. Người mình cái phần tinh thần gọi là phần mềm, phần thuộc hệ thần kinh, thuộc cơ thể này gọi là phần cứng. Thì khi mà chúng ta không vận động, thiếu tiết tố nội sinh, thì lúc này là nhựa sống mình nó kém, cộng với đọc những thông tin nhiều quá, giống như mình cắn, mình mệt, gọi là mệt trí não. Khi trí não chịu không nổi, nó dạng hẳn, nó không có đàn hồi được nữa. Thì lúc này là cái phần cứng, tức là phần cơ thể, phần hệ thần kinh của mình, nó bị bệnh. Bị bệnh và cái người mình không có tiết tố nội sinh để mà tải được những cái điều đó. Cho nên nó sinh ra cái bệnh trầm cảm, bị stress. Vì vậy mình hay nghe nói cái câu là không bao giờ có một trí tuệ minh mẫn trên một thân thể tiêu tụy bạc nhược, hay không? Tiêu tụy bạc nhược là cái gì? Ăn rồi nằm trong máy lạnh, bật cái máy lên, cứ coi đến mạng hoài, không vận động. Bạc nhược là không nhúc nhích đấy, không vận động. Tiêu tụy là suy nhược rồi đó. Suy nhược tức là tiết tố nội sinh nó hết rồi đó. Thì lúc này là những thứ trên mạng đó nó làm mình mệt. Quá mệt thì hệ thần kinh nó bị bệnh. Khi bị bệnh rồi thì bệnh trầm cảm, bệnh stress nó có ra. Bệnh này hiện nay có hiếm không? Nó nhiều lắm, mà cái thế hệ cha mẹ không biết cái bệnh đó là gì, mà con cháu lại bị nhiều. Mà khi bị rồi quý vị biết, nó không phải nhẹ nha. Có những người bị nặng tới độ mà một cậu thanh niên 25 tuổi tự nhiên nó mập phì ra, đi chậm hơn đứa con nít, đi gần té, và ăn uống là cha mẹ phải mà chăm, giống như chăm đứa con 3-4 tuổi đó. Nó kỳ cục lắm. Cho nên khi bị bệnh đó rồi là đang đi mà giống chết rồi. Cho nên bệnh này là bệnh báo. Vì vậy quý thầy nghĩ rằng là nên có những điều cơ bản để quý vị có cái cách điều chỉnh trước, đừng để bị bệnh để mà điều trị thì nó muộn rồi. Như vậy ngang đây chúng ta chốt lại, muốn có một cái thân thể khỏe mạnh thì ít nhất có hai điều. Chúng ta khó nhớ thì nhớ giùm cho hai điều. Đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng là ăn uống hợp lý. Rồi sau đó thứ hai là sinh hoạt, tức là có thời gian vận động thể thao, phải không? Có những cháu học lớp 12 rồi, học thông minh, thi toán đậu Olympic rất là giỏi. Thế nhưng mà đi xe đạp là không biết đi, gặp con gián là run người thì co quắp lại. Nó gầy, da sinh giờ, nó cái gì sợ hết trơn á. Là nó không có tiết tố nội sinh. Khi đem ra của thầy nói về cho cháu học võ đi, thì rõ ràng cho tới về võ chân 3 tháng là khác liền. Ngày xưa thì bạn trong lớp không dám nói chuyện với ai, mà ai đụng tới là nổi cáu, không ai nói gì được, không mở miệng ra được, không tiếp xúc mọi người được. Nhưng khi học võ thời gian rồi thì biết quan tâm người khác, dám nói chuyện với người khác, dám đứng ra tổ chức, dám đứng ra để nói nhiều thứ. Thì mình thấy cái vận động này nó cần thiết với con người. Cho nên nhà mình mà có các cháu nào mà dám mạnh mẽ thì quý vị cháu học võ, vận động, không tập thể dục thể thao, ít nhất là phải đi bộ, đánh cầu lông vân vân, làm gì đó mà có sự vận động thì chúng ta không bị bệnh. Đó là hai điều làm tốt cho cơ thể mình. Bây giờ làm tốt mà không xa lìa những điều xấu thì vẫn bị nguy hại. Cho nên đó là làm tốt. Thì bây giờ cái điều kế là phải xa lìa, lánh. Đó là gì? Xa lìa các tác hại, các cực đoan, để chúng ta tránh bệnh hoạn. Thì đầu tiên, đó là đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thứ nhất là có một chế độ sống và sinh hoạt hợp lý. Thì hợp lý này quý vị phải tự biết nha, chắc biết nhiều phải không? Học ít nhất là 45 phút, nhiều quá là tiếng rưỡi nghỉ. Vận động hợp lý, không quá sức của mình, rồi thời tiết, rồi ăn uống, dinh dưỡng, điều độ, vân vân mọi thứ. Chúng ta làm sao mà tùy nghi để sắp xếp hợp lý. Còn nếu mà nói rằng là điều kiện mình không có được, thì điều đó vô lý. Bởi vì hôm nay mình sắp xếp hợp lý cho mình không có chịu có thời gian, mà nó không có thời gian. Nhưng mà khi bị bệnh vô bệnh viện lại có thời gian ra bệnh viện, hay không? Thì bây giờ dành cái thời gian ra bệnh viện đó, chúng ta chỉnh ngay từ bây giờ cho nó hợp lý, hay không? Cho nên thường là mình hay thiếu cái mạnh mẽ dứt khoát. Vì vậy không có sắp xếp đời sống hợp lý cho mình. Cái độ thừa là không có thời gian, đúng. Thời nay công việc ai cũng bận hết, không có thời gian. Quý thầy cũng thế thôi. Nhưng mà mình nhớ, nếu mà sống như thế thì có ngày phải vô bệnh viện nằm. Thôi thì dành cái thời gian vô bệnh viện nằm vừa đau đớn vừa tốn tiền. Bây giờ mình sắp xếp ổn để mình không vô bệnh viện, không tốn tiền. Nhớ vậy để chúng ta tự lo cho chúng ta. Thứ hai là không thức quá khuya. Thức quá khuya hiện nay là cái bệnh chung. Nhưng mà thức quá khuya hiện nay nó nguy hiểm quý vị. Thức quá khuya nó bị cái bệnh gọi là gây căng thẳng và thay đổi giới tính. Người mình đang thanh niên vậy đó mà thức khuya thời gian nó ra thành gì đó nhưng mà thanh niên. Cho nên quý vị nhớ cái điều này là người ta chứng minh rồi. Mình thức khuya của chân đó, ham coi phim, ham coi trên mạng quá khuya. Tới khi ngày mai gặp ai đụng lũ là cáu nấy là do thức khuya quá. Rồi thức khuya mà quá nó căng thẳng quá, lâu ngày tự nhiên nó thay đổi giới tính à. Ngày xưa cái thằng con mình ăn nói cục căng, cho bây giờ nó có vẻ hiền hoa dễ thương đó, là thay đổi đó. Cho nên quý vị nhớ là bị bệnh là chúng ta phải kiểm tra mà ngăn. Điều này thì chắc là khỏi nói phải không? Không hút thuốc lá, không uống rượu bia. Thì cái này chắc là quý vị biết rồi. Có chừa hay không thì đó là chuyện mọi người thôi, phải không? Điều kế, tuyệt đối không dùng các cái chất kích thích gây nghiện. Bây giờ nó làm nhiều thứ lắm, nghe đâu là ngầm kèo cũng bị, coi bóng bóng cũng bị gì đó. Thì chúng ta phải tỉnh táo này. Cái này chắc là khỏi cần nói nhiều, này quý vị biết rành rồi phải không? Thì ở đời mình biết rành, quý thầy chỉ liệt kê ra thôi, để quý vị theo đó để mà cấn chỉnh cho bản thân và gia đình mình. Kế là khéo điều hòa sinh hoạt để có một tinh thần thoải mái. Con người mình nó có cái phần sống về thân thể và tinh thần. Nếu quý vị sống mà không có tinh thần, người mình nó đưa đến dễ bệnh hoạn, dễ cáu gắt, dễ mệt mỏi. Cho nên cái tinh thần này, ít nhất trong nhà mình có trồng vài cái hoa, cái cây, sáng hoặc là chiều gì đó mình tưới, mình cắt một tiện tí, thấy nó vô vị vậy đó. Nhưng thật ra nó không phải là thú vui đâu. Cái đó là có chỗ để tinh thần mà nó giải phóng. Thì con người quý vị sẽ thanh thoát, sẽ nhẹ nhàng, sẽ thoải mái, sống sẽ tốt cho mình và người khác. Còn nếu mà ai ngồi thiền tốt thì không cần này. Còn nếu bình thường, thưa quý vị phải có một chỗ giải phóng. Còn nếu mà quý vị không có vườn cấy, quay chừng nó sẽ đi giải phóng ở những cái chỗ mà đồi trụy. Cho nên có cái vườn cấy đó cho nó giải phóng tinh thần ấy, thì nó lại lành mạnh. Nên quý vị phải nhớ là khéo điều hòa sinh hoạt để có tinh thần thoải mái. Điều hòa tức là đi làm giờ nào phải nghỉ ít nhất trong ngày phải có được 15-30 phút gì đó chúng ta nghỉ ngơi. Chuyên nghiệp thì tòa thiền, còn thường thường thì ít ra chăm cây, tưới cây, ví dụ là như vậy. Một điều quan trọng nhất đó là cần biết những tác hại từ công nghệ hiện đại để sử dụng hợp lý, hạn chế, không lạm dụng. Cái này thì quý vị ai cũng biết, nhưng mà biết chung chung. Vì vậy mà con em mình nó chưa có chừa và mình cũng chưa có mạnh dạn để làm cái công việc này cho con cháu mình nó tốt. Hôm nay quý thầy nói một cách cụ thể, cặn kẽ, rõ ràng để quý vị biết. Đây là da thịt, đụng vào hòn sắt nóng thì nó phỏng, đụng vào nước đá buốt thì nó sẽ bị tê. Nó rõ ràng như vậy để mình thấy và mình chừa, mình hạn chế để không bị bệnh. Muốn hiểu điều này một cách cặn kẽ, Đầu tiên quý thầy giải thích quý vị nghe là cái máy chụp ảnh kỹ thuật số, quý vị biết không? Digital đó. Thì cái máy đó khi chụp ảnh á, nó ghi cái hình ảnh của mình hoặc cảnh á, nó ghi bằng cái điểm ảnh. Thí dụ như có máy mà ít á, thì nó là 1,5 triệu. Còn máy cao khoảng 2,5 triệu trở lên điểm để thành một cái ảnh, gọi là điểm ảnh. Có nghĩa là một cái ảnh thế này nó có rất nhiều cái đốm điểm á, nó kết với nhau nhiều màu sắc thì ra một cái ảnh như thế, gọi là điểm ảnh. Thì nói điều đó để quay lại cái điều của thầy chuẩn bị nói ở đây, đó là cái con mắt của mình, nhãn cầu của mình, nó có một lớp bao phủ chung quanh gọi là võng mạc. Cái con mắt của mà hình tròn gọi là cầu mắt ha, thì nó có một cái lớp mềm bao bọc xung quanh, thì lớp đó gọi là võng mạc. Thì võng mạc đó nó có chứa một quần thể nhỏ các tế bào cảm biến ánh sáng. Thì tế bào này nó gần giống như điểm ảnh của máy ảnh kỹ thuật số của thầy vừa nói qua. Thì khi mà con mắt mình tiếp xúc liên tục với ánh sáng bình thường tự nhiên, thì nó sẽ sản sinh ra một cái protein, đó là melanopin. Thì khi mà protein melanopin này sản sinh ra đó, thì nó đóng cái vai trò then chốt trong việc đồng bộ hóa đồng hồ sinh học của mỗi chúng ta trong mỗi 10 phút tiếp xúc ánh sáng. Có nghĩa là mình nhìn cái ánh sáng đó, thì trong mỗi 10 phút đồng hồ nó hợp với đồng hồ sinh học của mình hay không. Và đồng thời cái protein này nó sẽ ngăn chặn sự hình thành của hormone melatonin. Thì cái hormone này là gây cho buồn ngủ. Cho nên khi quý vị ngồi thiền mà buồn ngủ á, là mở mắt lớn lên nhìn ánh sáng thì nó bớt buồn ngủ. Quý vị biết vì sao chưa? Mở mắt lớn nhìn ánh sáng thì cái quần thể nhỏ các tế bào cảm biến ánh sáng đó nó mới sản sinh ra một cái protein melanopin. Thì cái protein này nó sẽ ngăn chặn sự hình thành hormone melatonin. Mà ngăn chặn hình thành này thì mình bớt buồn ngủ. Quý vị hiểu kịp chưa? Đó, cho nên ngồi thiền mở mắt ra bớt buồn ngủ. Còn khi nào buồn ngủ quá thì mở lớn ra. Còn khi nào mà căng thẳng khô mắt quá nhắm lại, thấy không? Còn bình thường thì mở hờ thôi. Hoặc là chúng ta ra ngoài trời vươn vai sáng tự nhiên không buồn ngủ, ở trong nhà tới tối về ngủ hơn. Quý vị hiểu chưa? Đó là bình thường, phải không? Vậy ngay đây chúng ta nhớ này, khi sinh ra cái con người mà nó cấu tạo ở một cái ngưỡng nhất định, quá sức nó không chịu, và chúng ta ngủ giờ đó, thức dậy giờ đó, vân vân, sinh hoạt như vậy, năng động như vậy, ở không như vậy, nghỉ ngơi như vậy, nó có một cái nhịp đồng hồ sinh học, phải không? Thì cái đồng hồ sinh học này á, nơi con người cái chuẩn nó ví dụ là 5, thì sau đó mình làm gì đó thì nó lên một cái chuẩn 8. Thì cái 8 và 10 này á, là mỗi người không giống nhau do cái vận hành. Nhưng mà mỗi người chúng ta đều có một cái chung, đó là cái 5. Thì khi mà cái con mắt của mình á, cái cầu nhãn mình nó có một cái vòng mạc. Thì cái vòng mạc nó có chứa một số quần thể nhỏ các tế bào cảm biến ánh sáng. Khi tiếp xúc ánh sáng thì nó sản sinh ra một cái protein gọi là melanopin. Thì cái protein này á, nó đóng một vai trò chủ chốt trong cái việc mà đồng bộ hóa đồng hồ sinh học của mình sau mỗi 10 phút tiếp xúc ánh sáng, phải không? Như vậy mỗi 10 phút quý vị tiếp xúc ánh sáng thì nó đồng bộ hóa với đồng hồ của mình. Tức là nó đưa vào, nó hỏi hợp hay chưa đấy. Quá mức nó sẽ không chịu nổi, mà thiếu thì nó dễ ngủ đấy. Chứ không phải là đồng bộ hóa là nó hợp lý nha. Và đồng thời cái protein này sẽ ngăn chặn sự hình thành của hormone melatonin. Melatonin này á, là nó gây cảm giác buồn ngủ, mà nó ngăn chặn sự sản sinh, tức là bớt buồn ngủ, đó là bình thường. Nhưng mà thời đại hiện nay nó bất bình thường chỗ này. Điều đáng nói hiện nay là chúng ta có nhiều cái tivi, màn hình LED, rồi có nhiều cái smartphone, cái iPad, vân vân. Nếu tiếp xúc với tivi, smartphone, iPad và máy tính, vân vân, quá nhiều, ánh sáng đèn LED sẽ gây ra điều gì? Tức là nhãn cầu của mình nó có võng mạc nó có một quần thể các tế bào nhỏ cảm biến ánh sáng. Khi cái này nó tiếp xúc với ánh sáng của đèn LED, của những cái điện thoại thông minh, của TV, của những cái iPad đấy đó, quá nhiều thì nó là sao? Thì nó sẽ rối loạn nhịp sinh học cơ thể. Mà khi rối loạn nhịp sinh học cơ thể á, thì nó sẽ sinh ra kháng insulin. Quý vị nào bác sĩ đã biết phải không? Kháng insulin là sao? Mình ăn đường vào, có insulin thì nó chuyển hóa đưa vào tế bào nuôi cơ thể, đó là bình thường, là khỏe mạnh. Nhưng mà kháng insulin, tức là insulin nó không có sản sinh được, thì không có ai chuyển hóa, cho nên đường nó rút vô máu nhưng nó không vô tế bào, thì gọi là bị bệnh đái tháo đường. Rồi ăn đồ béo vô thì nhờ insulin nó chuyển hóa, nó đưa vào tế bào nuôi. Nhưng anh chàng này không có, cái tiết tố đồ sinh nó không có, nó không chuyển hóa được, cho nên nó không có vô trong tế bào, vô máu, gọi là thừa máu mỡ. Rồi cái bệnh kế tiếp là gì? Rối loạn chức năng nhận thức. Có nghĩa là khi mà qua điện thoại nhiều quá, người mình đờ, bần thần, rồi dễ bực bội, rồi dễ quên, vân vân. Rồi kế nữa là gì nữa? Bị bệnh ung thư, béo phì. Cái này quý vị nghe, quý vị nói làm gì mà quá đáng. Thực ra quý vị, cái này khoa học và chứng minh đó quý vị ạ. Nếu mà qua nhiều quá là bị đó, hồi chứng rối loạn chuyển hóa. Cái rối loạn chuyển hóa này quý vị biết, cái người mình nó bình thường á, là mình ăn đồ vô, rồi tiêu hóa, rồi có cái tiết tố nội sinh này, nó làm cái công việc, nó đưa những cái chất bổ đúng nơi đúng chỗ vào tế bào để mà tiêu hóa, để mà nuôi cơ thể. Nhưng mà nó rối loạn là sao? Tức là nó thiếu những cái tiết tố nội sinh, nó không có đưa vô tế bào, mà đưa vô máu, đưa vô những cái nơi không phải nơi của nó, gọi là rối loạn chuyển hóa, thì bắt đầu nó sanh bệnh. Chưa hết, nó còn một bệnh nữa, đó là sinh ra cái bệnh cơ bản là đau nửa đầu và mất ngủ. Thì từ đó quý vị thấy, lâu nay mình chỉ nghe nói rằng là tiếp xúc nhiều với những cái điện thoại thông minh, những cái màn hình LED TV, những cái iPad vân vân, mình thấy như là bình thường, rồi sau đó nói nó không có tốt, nói bị bệnh mà nghe chung chung. Nhưng hôm nay quý vị thấy cái bị bệnh rõ ràng đó chưa? Bị bệnh bởi vì cái con mắt của mình. Nếu quý vị đưa cái iPad vô cái bức tường đó, thì bức tường nó không bị bệnh, tại vì cái bức tường nó không có vòng mạc, nó không có cái protein đó, cho nên không bị bệnh. Còn con mắt mình này, đừng có nói đâu xa, ngay con mắt mình, nó là cái cầu mắt của mình, cầu nhãn cầu của mình đó, nó có cái vòng mạc, trong vòng mạc nó có một quần thể nhỏ các cái tế bào cảm biến ánh sáng. Thì khi mà đưa những cái điện thoại thông minh, những cái iPad, iPhone, những cái màn hình vi tính đó nhiều quá, thì cái tế bào cảm biến đó nó bị quá tải của nó, thì lúc này nó làm cho đồng hồ sinh học mình rối loạn. Mà khi rối loạn thì sinh ra một đống bệnh ở bên tay trái này, tức là rối loạn nhịp sinh học cơ thể, sinh ra kháng insulin, bị đường huyết, rối loạn chức năng nhận thức như là bần thần quên, rồi bị ung thư béo phì, rồi bị hồi chứng rối loạn chuyển hóa vân vân. Thứ hai, khi mà các cái tế bào đó nó cảm biến với cái ánh sáng LED đó của những điện thoại thông minh đó, thì nó sẽ ngăn chặn sự hình thành hormone melatonin một cách quá đáng, thì con người mình nó mất ngủ hẳn luôn. Thay vì ánh sáng bình thường ấy, làm cho mình tỉnh ngủ nhưng mà khỏe, còn tiếp xúc với cái này ấy, nó quá mức ấy, cho nên trở thành là mất ngủ luôn. Mất ngủ là bần thần, là sanh bệnh luôn. Vậy quý vị thấy cái tác hại của những cái công nghệ hiện đại chưa? Mong rằng quý vị hiểu đây là một sự thật, nó đang xảy ra, và ai có con mắt tiếp xúc đều là như thế. Để chúng ta làm gì? Là cần biết những tác hại từ công nghệ hiện đại để sử dụng hợp lý, hạn chế không được lạm dụng. Tức là quý vị có quyền dùng, nhưng mà nhớ là dùng nó chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn phần mình phải làm. Đó là lo làm ăn, lo đi học, rồi lo nghỉ ngơi, lo công việc gia đình, lo việc công sở, lo việc cuộc đời, lo chăm sóc người khác, lo vận động bản thân, lo tập thể dục vân vân, phải không? Thì quý vị tiếp xúc với những cái đồ hiện đại này chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn phần mình phải làm, là hợp lý. Còn đằng này chúng ta dùng nó gần như chiếm tới 80-90% thì thôi, nó bị bệnh thôi, phải không? Vô bữa ăn cái gì mà cả ngày không gặp mặt nhau, tối về gia đình mới gặp nhau, bữa mỗi người có mỗi điện thoại quay lưng nhau vậy đó, không biết bị cái bệnh gì, không biết, không hiểu. Cho nên chúng ta phải nắm vững cái này để chúng ta biết. Không ai có thể khuyên mình được, chỉ có mình biết, nhận thức vấn đề, hiểu vấn đề, chúng ta mới hạn chế được vấn đề. Còn người khác khuyên không có giá trị với chúng ta, phải không? Đó là mình đã bàn qua về phần thân thể. Thân thể thì nhớ: 1. Ăn uống. 2. Sinh hoạt vận động. 3. Ngăn ngừa những cái tác hại, những cái cực đoan, nghe qua rồi phải không? 3 việc. Kế đến là phần tinh thần. Thì tinh thần thì chúng ta phải khéo léo để rèn luyện, để có được một ý chí mạnh mẽ, một tinh thần lạc quan. Chứ nói trí tuệ nghe, mới nói tinh thần thôi. Trí tuệ là bữa sau mới nói, Hôm nay là nói cơ thể, thân thể, thứ hai là tinh thần. Nói về tinh thần, chúng ta phải khéo rèn luyện để có được một ý chí mạnh mẽ, một tinh thần lạc quan. Trước khi muốn nói về điều này, chúng ta phải nghe, phải biết một cái triết lý thì mình mới thấy cái vấn đề tinh thần nó nâng lên một tầm quan trọng triết lý, chứ không phải là những cái chuyện bình thường. Đó là gì? Triết lý đó là hai nẻo vào đời. Chúng ta vào đời chỉ có hai đường thôi, hai lối thôi. Quý vị biết hai lối gì không? Nghe thì nhiều, mà thật ra con người ta bước vào đạo, bước vào đời, khởi đầu một cái sự nghiệp, một công việc gì đi nữa, nó chỉ có hai con đường thôi. Đó là một là vào bằng cái con đường cảm xúc, tình cảm. Hai là vào bằng con đường nhiệt huyết và trí tuệ. Khởi đầu vào đời, khởi đầu công việc, khởi đầu một ý tưởng, khởi đầu một cái gì đó, chúng ta bằng cảm xúc, bằng tình cảm, bằng thích thú để bước vào, để làm, hay bằng nhiệt huyết, bằng trí tuệ để làm việc đó, để làm vấn đề đó. Quý vị nhớ là xác định, khẳng định hai đường thôi, không có nhiều đâu. Mình coi thử hiện nay mình đang đi vào bằng con đường nào. Nếu đi vào bằng con đường cảm xúc, tình cảm thì nó sẽ như thế nào? Một, cuộc đời này nó có chiều lòng mình không? Quý vị thấy cuộc đời này vừa lòng là nhiều hay là trái ý là nhiều? Hôm nay nóng muốn chết, cái lớp học đông mà điện nó cúp, vừa lòng hay trái ý? Nó là đâu có chiều lòng mình, phải không? Cho nên đời không chiều lòng người, luôn luôn bất như ý. Phải vậy không? Có ai thấy điều này sai không? Đúng vậy không? Nó đã bất như ý, nhưng mà nếu mình vào đời bằng cảm xúc, bằng tình cảm, thì phải vừa lòng, phải thích thú mới làm được. Tôi hào hứng, tôi thích thú, tôi cuồng nhiệt điều đó tôi mới làm được. Đó là cảm xúc, là tình cảm. Nhưng mà đời thì nó không chiều lòng mình, nó không cho mình cảm xúc, cho nên gặp cái cảnh bất như ý thì chịu nổi không? Háo hức chừng nào mà gặp cái cảnh nó nghịch lại thì chúng ta bị sốc lớn chừng đó, phải không? Cho nên ta nói là ngày hôm nay thành tựu mà hạ hê chừng nào thì mai kia thất bại thì khổ đau chừng đó. Đó là cảm xúc, là cảm xúc, là tình cảm. Như vậy thì đời không chiều lòng người, mà mình lại bước vào đời bằng cảm xúc, bằng tình cảm, bằng cái sự háo hức của tình cảm đó, vừa lòng thích ý, thích thú để làm đó, mà đời không chiều lòng người, cho nên gặp nghịch cảnh, gặp bất như ý thì chúng ta không chịu nổi, không tại nổi, bỏ cuộc, có khi là thất bại ê chề. Cho nên nếu vào đời bằng cảm xúc, bằng tình cảm thì có kết quả gì? Sẽ yếu đuối, không làm nên đại sự, tức là không làm nên việc lớn. Trong sách sử người ta ghi rằng là con đom đóm ban đêm nó cố đốt cháy hết sức mình để mà soi sáng đêm đen, nhưng thực chất kết quả chỉ là một con đom đóm. Có soi sáng được không? Chớp chớp chứ vui thôi, phải không? Thì đó là người ta nói rằng là cảm xúc, tình cảm nó là yếu đuối, là nhỏ nhoi, là giới hạn, là không làm nên đại sự, không làm nên việc lớn. Nếu vào đời bằng nhiệt huyết, bằng trí tuệ thì sao? Xác định việc cần làm, chứ không phải là việc thích mới làm. Vào đời bằng nhiệt huyết, bằng trí tuệ, chúng ta xác định cái câu chuyện là công việc đó là việc cần phải làm, chứ không phải là cái việc thích để làm. Hai này rõ ràng nha. Thích để làm là cảm xúc, là tình cảm, mà cần phải làm đó là nhiệt huyết, là trí tuệ. Bởi vì cái người có trí tuệ thì đã có tầm nhìn, đã có xác định được hướng đi, biết định đến là gì, bằng cách nào để thực hiện được, lộ trình ra làm sao. Cái đó là trí tuệ. Vì vào đời bằng một cái nhiệt huyết, cống hiến và trí tuệ, cho nên có vừa lòng hay nghịch ý đều phải chinh phục, vượt qua và thực hiện cho bằng được. Nếu con người vào đời bằng cái con đường nhiệt huyết và trí tuệ sẽ có kết quả gì? Có cái gì làm cho mình chùn bước không? Không. Cho nên làm nên đại sự cho đời. Cho đời nha. Làm cho mình không làm được đâu, phải làm cho đời mới làm được chuyện to. Cái chuyện này trên lý thuyết quý vị nghe có vẻ chữ nghĩa phải không? Nhưng mà sự thật thế này, quý thầy không đọc ở đâu hết á, đọc ở nơi người mình. Ngày xưa mới về làm thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, mình cũng có cái sở thích là cái khung cảnh nó đẹp, Cái vùng miền Trung mình chưa có thiền viện nào của sư ông hết, mà được có một thiền viện đầu tiên tại miền Trung ngay đất Huế, trên một cái vùng cảnh lý tưởng tu hành vậy. Mình thấy vui chứ, quý vị thấy vui không? Vui. Mới đầu từ xa nhìn nó lấp lánh nó vui, nhưng khi vô trận rồi một cái quý vị biết, trời ơi bao nhiêu thứ nghịch cảnh ập tới, tao nói mở mắt không kịp, vuốt mặt không kịp, mở mắt không kịp, rồi sức khỏe nó không còn đủ để tại kịp. Nó chồng chất, tôi nói người mình quý vị biết, nó mệt tới cái độ mà phải mệt mới biết nha. Không còn gì để mệt. Nếu mà quý vị cuốc đất sơ sơ nó phồng tay, cuốc tiếp á, nó lột da và cuốc tiếp, không còn da để lột. Nó chỉ còn một cái miếng thịt màu đỏ đỏ và có một miếng mỏng mỏng, nó chẻ ngoài nó mỏng hơn cả ni lông vậy thôi. Còn mới đầu nó mệt, không biết mệt, nó mệt quá rồi nó xịu, quá xịu đó là gì? Không còn gì để xịu nữa. Thì người mà lúc này nó giống cái bị lông bao ngoài con trống, nó không có gì chân vậy đó, nhà re vậy đó. Lúc này quá cỡ rồi, không vui nổi nữa, ngán này. Sao bỏ đây? Mình tuyên bố làm thiền viện ghế gớm, ta đưa tiền tới rồi lỡ đầu tư cát đá xi măng vung vài lung tung. Bây giờ nó tuôn làm nữa vứt ngang vậy, tội mang cả đống xuống địa ngục mà ngồi sao? Giờ lúc này không có quyền thích hay không thích, không có quyền nghị khổ hay sướng, mà phải làm. Nó giống cái gánh đặt trên vai mình vậy này, nếu đặt xuống là nó vỡ hết những cái đồ đó là mình phải mang tội. Thì mình tuyên bố làm thiền viện, quý vị cúng tiền vô để làm, mua các đá xi măng làm ngổn ngang rồi, có phải gánh đặt trên vai không? Để xuống nó bể hết những cái gánh đó, thì chúng ta chỉ có vô địa ngục mà ngồi thôi. Lúc này thích hay không thích gì cũng lo mà làm, chứ không có quyền nghĩ lại. Mệt cũng lo mà làm chết bỏ, chết thì thôi, không có quyền nghĩ lại. Nhưng mà khi nhận thức được vấn đề là lúc này trách nhiệm, chứ không có quyền nói ưa hay là không ưa, không có quyền nói mệt hay khỏe nữa. Trách nhiệm buộc phải làm mà khi nào còn sống là làm, chứ không thể nào từ chối được. Khi mình xác định là trách nhiệm phải làm thì mình làm được quý vị, làm được. Nhưng mà trước đó mà thấy thích để làm, khi nó khổ quá mình hết thích nổi, nó ngán không làm nổi quý vị. Từ đó mình mới rút ra một cái bài học. Thưa quý vị, một cái bài học muốn rút ra là phải tan xương nát thịt vậy đó. Thì hóa ra là mình làm bằng sự thích thú là nó yếu đuối lắm, không làm được. Nhưng mà khi mình thấy là bị buộc rồi, có trách nhiệm rồi, nếu không làm bị đọa địa ngục là phải làm, chứa chết thì phải làm, là cuối cùng làm được quý vị. Thì rõ ràng chúng ta mới rút ra kinh nghiệm, nếu vào đời bằng cái cảm xúc, bằng tình cảm, chúng ta không làm được chuyện to, không làm được việc lớn. Nhưng mà vào đời bằng cái nhiệt huyết, có nghĩa là cái lòng cống hiến cho đời, cho đạo, bằng trí tuệ là có tầm nhìn, nhận ra vấn đề cần làm chứ không phải thích làm, thì chúng ta sẽ làm được. Có một lần sư ông dạy, tâm hạnh sư ông nói, khi mình có những cái chuyện nghịch cảnh, khi vô sám hối thưa sư ông nói, từ nay về sau trên cái bước đường tu hành, nếu gặp bất kỳ chướng ngại gì cũng phải khẳng định vượt qua không thối chuyển. Đối với Phật sự, nếu gặp bất kỳ khó khăn nào cũng phải quyết chí làm cho bằng được, không bỏ cuộc. Được như vậy thì sư ông vui. Họ thường nói hai câu rất là gòn thôi, mà đúng là hai cái câu. Ta nói tán xương nát thịt chưa chắc mình biết nữa. Nguyễn Văn sư ông nói rằng là trên cái đời tu hành ai cũng có những cái thử thách nhất định, những cái oán ức nhất định. Thì từ nay về sau nhớ rằng là trên cái bước đường tu hành, trên công phu tu hành, gặp bất kỳ chướng ngại gì cũng phải khẳng định vượt qua, không được thối chuyển. Đối với Phật sự, gặp bất kỳ khó khăn nào cũng phải quyết chí làm cho bằng được, không được bỏ cuộc. Được như vậy thì sư ông vui. Họ thường nói một câu quý vị biết là nó độc đáo vậy. Thì mình thấy những cái câu nói này mình nghe thì nó là, nếu mà không có trải qua, không có đưa vào cuộc đời mình để sống, thì mình thấy như là những cái triết lý chữ nghĩa. Nhưng mà khi sống rồi, thưa quý vị, cái câu nói này là câu nói của những người mà gọi là bằng cái xương máu của mình trải qua cái công phu tu tập sâu dày, trả giá, nếm trải từ cái tận cùng đau khổ để mà đi đến thành công mới biết được, chứ không phải thường. Cho nên từ đó quý vị thấy chúng ta vào đời bằng con đường nào đây? Có cho phép mình đi vào bằng con đường tình cảm và cảm xúc không? Nếu chúng ta nhớ tới những cái người lớn đã hy sinh để hôm nay mình thừa hưởng những cái pháp vị như vậy, chúng ta không có quyền để mà nhợn nhơ, nhọng nhẽo, rồi cảm xúc, rồi thích thú mà chúng ta phải đi vào đời, vào đạo bằng cái nhiệt huyết và trí tuệ.
trí tuệ là có tầm nhìn, nhiệt huyết là quyết tâm làm cho bằng được. Thì nếu mà chúng ta rèn cho con cháu mình đi bằng con đường này, thưa quý vị, chỉ có thành công. Mà điều này mình đừng nói người tu mà nó lân lao ngoài đời thôi. Những đứa con nào mà nó sinh ra ở gia đình khó khăn mà nó cố gắng, nó có ý chí vượt khó, sau này lớn nó có giỏi không? Giỏi, thành đạt, phải không? Còn mấy đứa sống trong gia đình giàu mà có ý chí thì có cơ hội tốt hơn, thành đạt hơn. Nhưng mà trong gia đình giàu mà ỷ lại, không có ý chí, thưa quý vị, tiền đống như núi nhưng mà không có ý chí, không có trí tuệ á, thì nó sẽ đi cũng rất là nhanh. Đó là cái điều mà quý thầy muốn nói. Thực ra nói dài cái này nó hay lắm. Kể thêm quý vị nghe một cái câu chuyện rằng là trong cái nhà đại gia có một thằng con trai duy nhất, mà tiền để cho cái thằng này ăn rồi, nó ở không, nó ăn ăn tới đời cháu nó cũng không hết, nó nhiều lắm. Nhưng mà bố nó thì khó khăn, bố nó nói rằng là con phải đi làm ở công ty người khác, đem đùng lương về đây cho ba coi thì ba mới giao cái tài sản này. Còn nếu không như thế thì tài sản này đưa vào cúng quỹ làm từ thiện chứ không giao cho con. Đứa con ăn rồi lo ăn chơi đâu làm nổi, nó nghe nó ngán quá. Bà mẹ thương con cho nên lén lấy tiền, nói con cất tiền riêng này đi, rồi con đi qua vùng khác ăn chơi, mướn villa ở, rồi vài tháng về đem đưa cho ba con 5 triệu, nói con mấy làm có đùng lương 5 triệu đưa cho bố. Nó dối. Thì con làm như vậy, tới khi về đưa 5 triệu cho ông bố, nói bố con vừa đi làm công ty nào đó có 5 triệu tiền lương đưa bố có. Ông bố ông cầm 5 triệu ông dục vào trong lửa, đứa con đứng cười bình thường hả? Tại 5 triệu không bằng nó ăn buổi tối mà, nó đâu có ngán. Thì ông bố nói đây không phải tiền của con. Làm khó để nhận thức ra là đồng tiền nó có từ mồ hôi nước mắt. Thì cái con người từ mồ hôi nước mắt mới tiêu xài đồng tiền một cách có đạo đức, chuẩn mực, không có tổn cái đức của mình. Lần sau đứa con nó đi làm thật, nó chịu khổ thật, và nó làm một tháng được 3 triệu đem về đưa bố nó. Thì bố nó chuẩn bị dục vào lửa thì nó giật lại ngay, đó là mồ hôi của nó, đánh giá thật. Thì cũng là một câu chuyện ví dụ thôi quý vị, chứ bây giờ con người giờ họ cũng khéo léo lắm. Nhiều lúc nó đi ăn chơi mà nghe kể chuyện xong về bố nó giật, nó giờ đo đấu khổ, nó diện giỏi lắm, học diễn viên nó diện giỏi lắm. Nhưng đó là ví dụ để mình hiểu, nếu chúng ta không bằng mồ hôi nước mắt, không bằng nhiệt huyết trí tuệ, thưa quý vị, con người mình đã có nhiều cái lỗ hổng về kỹ năng, về đạo đức, về tầm nhìn, về trí tuệ. Có khi mình cống cao ngạo mạn, tưởng mình giỏi lắm mà thật ra đó là trò cười cho bậc thức giả, mình tự là mình cao, bởi thiếu nhiệt huyết và trí tuệ. Mình nhận định hai triết lý vào đời, một là tình cảm cảm xúc, hai là nhiệt huyết trí tuệ. Chúng ta đã khẳng định nhiệt huyết trí tuệ đó là vĩ đại rồi, phải không? Thì từ đó mình rèn luyện cho con mình, muốn con mình sau này vào đời bằng nhiệt huyết trí tuệ để làm nên những câu chuyện vĩ đại, ít nhất là vĩ đại trong lòng, vị đại đạo đức, chứ nói vị đại theo cái chuyện vật chất bên ngoài. Thì chúng ta phải biết rèn luyện cho con mình từ bây giờ, nó biết chịu đựng, biết khó khổ, nó dám gán già với những chuyện lớn để sau này nó làm được việc lớn. Nhưng mà nó cũng phải chấp nhận những cái việc mà nhỏ nhoi để sau này nó bình thản trên mọi thứ trên đời. Ví dụ hôm nay điện nó chưa có, hoặc là những cái buồn của quý vị bị yếu là bởi vì quý vị muốn nó qua cho rồi. Một là không có, mà hai là có thì nó qua cho rồi. Thì chính cái đó là cái làm cho mình bị bồn chồn, bị yếu và khổ. Còn nếu quý vị tập lại thế này, mình cũng không muốn có buồn, cũng chẳng phải là không muốn có buồn. Mình không muốn gì hết, cứ bình thường. Nhỡ buồn nó tới, nhỡ những cái điều trái ý nó tới, thì chúng không muốn nó qua mà cũng chẳng phải muốn nó giữ lại. Mình nhìn nó giống như là một cái hoa, một cái lá vậy thôi. Thì thưa quý vị, cái buồn đó nó chỉ là một hiện tượng, thì chúng ta sẽ bớt lo âu, bớt bồn chồn, bớt đau khổ. Quý vị thử đi. Thường thường cái nỗi lo của mình nhiều cho nên mình khổ. Thì chúng ta tập những cái chuyện tụng mụn tặng mặn nhỏ nhói á, nó tập cho mình cái chí kiên trì. Mà chí kiên trì có thì sau này đường đời nó có khổ hay không khổ chúng ta bình thản, bởi cái sức chịu đựng một cách liên tục đó. Phải tập đó, cho nên tập cái lớn để dám làm việc lớn, mà tập cái nhỏ để chúng ta chịu được cái giá dẳng lì lợm đắng đặng của cuộc đời. Tập cái đó, rèn luyện như thế. Thì trước khi muốn rèn luyện tinh thần á, cho con cháu mình phải nhớ có hai cái điều nó chi phối con người chúng ta. Con người mình đã có hai phần: một, thụ hưởng; hai là cống hiến. Thụ hưởng là sao? Cứ nghĩ về mình, gom về cho mình. Cống hiến là sao? Với mình không quan trọng, chăm lo cho xã hội, cho người khác. Như vậy thì chúng ta nhớ con cháu mình trước khi dạy mình nhớ có hai chiều hướng nha. Chiều hướng cống hiến thì bao giờ nó cũng mạnh mẽ, vĩ đại, dễ vui hơn. Cống hiến tức là cho đó, cho ra. Chiều hướng thứ hai là thu về mình, ích kỷ về mình. Thì nó là gì? Nó hèn nhá, nó nhỏ nhói. Dựa trên hai cái luận cứ, một là rèn luyện để đi vào đời bằng nhiệt huyết và trí tuệ, chứ không phải bằng tình cảm, cảm xúc. Hai là luận cứ cống hiến hay là thù hương. Dựa trên hai luận cứ đó để chúng ta có cơ sở rèn luyện tinh thần cho con cháu. Đó là gì? Muốn sau này vào đời bằng nhiệt huyết và trí tuệ thì chúng ta phải biết rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Rèn luyện như thế nào? Muốn biết rèn luyện thế nào, chúng ta phải biết một cái triết lý này. Hèn nhá, yếu đuối là tại đâu? Tại tinh thần nó yếu đuối, tại tâm yếu đuối. Do đó nếu còn một chỗ hèn yếu thì tất cả chỗ hèn yếu. Thí dụ như cháu bé đó, nó còn một chỗ nó sợ sệt, nó hèn yếu, thì bản thân tâm nó hèn yếu, tinh thần hèn yếu. Cho nên khi mà gặp cơ hội không thuận thì nó cũng sẽ hèn yếu. Cho nên có người mình còn một chỗ hèn yếu thì nó sẽ còn tất cả chỗ hèn yếu. Kế nữa, quý thầy nghe mấy cái cháu trẻ trẻ vô tập tu đây, định nghĩa về dũng cảm. Quý thầy đưa vô quý vị nghe mấy đứa trẻ này, nói theo đứa trẻ đó, nó nói dũng cảm là biết cách đối diện. Hỏi đối diện cái gì? 3 giờ khuya thức không nổi là phải đối diện thức cho bằng được, nó gọi là dũng cảm. Thế thì trên đời cũng vậy. Thì lấy cái định nghĩa của mấy đứa trẻ hiện nay là dũng cảm là biết cách đối diện, chấp nhận ra phải không? Thì bây giờ chúng ta dũng cảm chỗ nào, đối diện cái gì? Đối diện và vượt qua những thứ còn cảm thấy yếu hèn, ngần ngại, sợ sệt, cho đến khi cảm thấy bình thường. Như vậy cái dũng cảm đối diện ở đấy không phải là đối diện con hổ, con báo hay là tiền bạc hay danh vọng, mà đối diện với những thứ mà làm biếng quét nhà, làm biếng nấu cơm, làm biếng rửa chén, làm biếng chùi nhà vệ sinh, làm biếng tự lo cho mình, bắt người khác chế mì cho mình ăn, vân vân, làm biếng đó đó. Những cái gì đó mà mình còn yếu thì đó là mình không dũng cảm. Nhờ muốn dũng cảm anh không phải không? Đối diện với chỗ yếu chứ không phải đối diện với chỗ mạnh. Quý vị có thể ra trận đánh giặc thành công, quý vị có thể làm giám đốc thành công, có thể làm nên cái công việc lớn trong đời. Nhưng nếu quét nhà làm biếng thì chúng ta yếu ngay chỗ đó. Nếu mà chúng ta nấu cơm làm biếng thì yếu ngay chỗ đó. Như lúc mình đang nổi tiếng cái gì thành công hết, kể vài câu chuyện rực rỡ mình thành công, mình hạnh diện, đáng nở lỗ mũi, hỏi tới về nhà có biết rửa chén không? Không biết. Có biết nấu ăn không? Tự nhiên cái mặt nó bẹn lẹn, nó sùng xuống, có phải yếu không? Chỉ cần hỏi tới điểm yếu của mình là nó tái mặt liền, sầm liền. Thì rõ ràng còn một chỗ yếu thì yếu tất cả chỗ. Cho nên chúng ta phải rèn luyện như thế. Mà rèn luyện như vậy thì ý chí sẽ mạnh mẽ, mà ý chí mạnh mẽ thì tinh thần nó sẽ lạc quan. Để có một ý chí mạnh mẽ và có một tinh thần lạc quan là như vậy. Ví dụ cụ thể là như thế nào? Giờ quay lại là thù hưởng và cống hiến này. Mình thương con quá, đời mình khổ rồi, bây giờ mình sướng, mình cho con sướng. Nên nó rửa chén, nó thôi đừng rửa chén, con hư móng tay để mẹ rửa cho. Rồi buổi sáng chế mì gói, đừng có chế con, lỡ nó bỏng tay rồi bị xèo, mất công, tốn tiền đi thẩm mỹ nữa, để mẹ chế cho. Quét nhà thôi con, đừng có quét tay nó cháy, lỡ ra bắt tay gì người ta, nó nhám nhám, người ta biết kỳ lắm, để mẹ quét cho. Vậy đó, tập nó cái gì? Tập nó một cái cảm xúc tình cảm chứ không phải nhiệt huyết trí tuệ. Thứ hai là gì? Từ nhỏ tới lớn quen như vậy, nó thấy nó được nuôi dưỡng, được phụng sự, được cái gì nữa? Được người khác lo cho mình. Tức là tập cho nó cái tính thù hưởng. Thì lớn một tí, thấy nó sắm mà áo quần đầy tủ mà vẫn đi sắm là biết rõ rồi đó, trúng huyệt rồi đó. Rồi bước ra mà người ta có rót nước mà trước mặt nó không thấy, tại vì nó biết là nó được người ta rót nước cho nó uống mà, cho nên nó không có rót. Người ta rót cho lần thứ hai rót nữa, ta nói không biết người sinh ra gặp cái cúng đế vương gì bắt người ta rót nước cho mà uống, ta chửi nó. Cái đó là tập cho nó cái cảm giác nó được phục vụ, và lớn lên thì đời không ai phục vụ cho ai, nó sẽ là khổ đau, cho nên chúng ta không thể nuôi nó được. Còn ngược lại, mình rèn cho nó làm biếng quét nhà phải lo quét, không sạch cũng quét. Đi chờ nấu cơm mà thấy mắc cỡ, đi chờ nấu cơm tới khi nào không mắc cỡ thì thôi. Đó, làm biếng vô nhà vệ sinh chùi thì cứ chùi tới khi nào bình thường thì thôi. Tập như vậy không cần làm nhiều mà phải bình thường trên mọi thứ. Nếu sợ ma thì ban đêm bước ra 5 mét thì vô nhà lại, hôm sau ra 10 mét, hôm sau ra 100 mét, hết sợ ma. Tập vậy đó, kiểm tra là trong người mình bị cái gì là phải kiểm tra cái đó. Mấy vị trẻ bây giờ nghe vậy là mím miệng, nó thấy nói quá đáng. Ừ, cứ mím miệng chừng nào thì mai mốt lớn nó khóc méo miệng hơn vậy nữa. Tại vì đời này không có quyền cho mình động đảnh đóng đứa. Hôm nay sống với cha mẹ lo động đảnh đóng đứa vậy đó, mai mốt lập gia đình cha mẹ già yếu lạc hậu mình không chia sẻ được. Mình phải gánh 100 thứ trên đầu, ở đó mà động đảnh đóng đứa, yếu chừng nào thì chết chừng đó. Hôm nay nghe triết lý mình mím miệng thì mai kia lớn lên thì méo miệng, khóc méo miệng nó vậy thôi. Mai kia muốn sướng bây giờ phải tập, phải rèn luyện. Rèn luyện quen như vậy rồi quý vị kiểm tra dễ lắm. Con cháu nhà nào mà rèn luyện quen vậy ra, bước ra mình mới bưng cái ghế nó tới nó bưng liền. Mình vừa phá tách trà nó tới nó phá liền. Nó đã quen cái cống hiến cho người khác, cho đời. Nó không có cái nhớt, không có cái nhừa lắm biếng. Cho nên nó thấy việc đó nó làm, nó không có lắm biếng. Còn mình phụng sự gọi là phục vụ cho nó quá, nó có cái nhớt trong người mình, nó lầm biến, cầm cái chổi lên nặng cả tài nó cầm nổi. Còn cái đứa mà rèn luyện tốt rồi, bước ra thấy pha nước nó pha, thấy quét nhà nó quét, thấy rác nó nhặt, nó không cần phải quay phim là quảng cáo nó, nó thấy là nó nhặt. Còn nhiều lúc mình quay phim thì nhặt chí tử, tắt cái máy quay lầm biến vứt xuống lại, đó là không thật. Cho nên chúng ta muốn làm thật những câu chuyện tốt trong đời, rèn luyện ngay cái cốt cán. Thấy cái gì còn ngang cứ làm tới khi nào bình thường thì thôi. Tại vì bình thường rồi thì làm và không làm giống nhau. Như vậy thì lớn lên nó siêng năng, nó đi vào đời nó không có ngán cái gì, nó không cần thù hận cho nó. Vì vậy nó được hai cái đức tính mà chúng ta cần, đó là vào đời bằng con đường nhiệt huyết và trí tuệ, bằng sự cống hiến chứ không phải là thù hận. Mà cống hiến thì bao giờ cũng đạo đức cũng cao thượng, nhiệt huyết trí tuệ bao giờ cũng vĩ đại và làm nên trường to. Được như vậy quý vị biết bước ra đời gặp cái gì làm cái đó, vô nhà người ta thiếu cái gì làm cái đó. Người ta nói sao? Con nhà ai khéo dạy dễ thương quá, ngoan quá, đời thương nó là đời nuôi nó, chúng ta không cần nuôi. Thưa quý vị, cuộc đời này nuôi con mình thì con mình mới được nhiều, còn mình nuôi con mình quý vị không nuôi được đâu. Mình nuôi phần thôi, mai mốt làm biến quá ra đời nó chửi lại để nó khổ đau, chúng ta không nuôi được. Cho nên rèn làm sao để đời này thương và nuôi con mình, chứ đừng có ỷ lại mà gom vô trong nhà nuôi mình thì không thành công. Đó là rèn luyện. Vậy là chúng ta đã nghe qua cái phần làm thành cho con cháu mình, qua hai phần thực tế thực tiễn, đó là phần thân thể cơ thể và phần tinh thần rồi. Kế tiếp còn một phần trong tinh thần nữa là thương con không đúng cách, cho nên nó trở lại là hại cho con cháu mình. Không đúng cách ở đây nó có hai phần. Thứ nhất, mẹ thương con quá cho nên nuông chiều, để rồi con bị yếu đuối và hư hỏng. Cái này chắc là có nhiều phải không? Mình thương quá không dám cho làm gì, nuông chiều ưa gì được đó, vân vân. Sau này hư hỏng cái gì? Gần nhất là cái thân. Nó béo phì lên, nó đi không có nổi, rồi nó gần bị bệnh. Đó là về thân. Về tâm, nói gì nó la đó, nói gì nó gây cái đó. Nhiều lúc mà nó đi núi, nó chưa có rành. Mình là người trước, mình kinh nghiệm, nói con đội mũ con. Nói đội mũ làm gì? Đi xe đội mũ làm gì mà nó không biết trong rừng là không đi xe. Rồi nói con nhớ bọc một chai nước vừa phải, để một vài trái quýt lờ khát nước là ngầm vô cho đem nước nhiều nó nặng, uống không tiện. Mất cái gì mà đem theo làm gì? Nó cừ lại. Là tại vì nuông chiều quá, tới khi là nó không chịu hiểu cái gì hết. Nó chỉ muốn hiểu những cái thứ mà nó muốn, đó là cái điện thoại, để rồi nó bị cái điện thoại hủy diệt chính nó. Rồi tới khi đến tới những nơi để rèn luyện á, thì lại là tiếp tục xót xa khi thấy con rèn luyện nữa. Thì bây giờ phải cắn răng chịu đựng thôi. Hay không? Một là phải chấp nhận như thế để mà làm lại. Còn hai, nuông chiều thì thưa quý vị, con người ta mà chiều thì nó đi đến bình và nó tàn chứ không thật. Thì cái này kể sơ sơ chắc quý vị cũng biết, kể sơ sơ một ví dụ điển hình như vậy. Nói sơ một vài điều như vậy để quý vị nhận ra. Chứ còn nói nhiều thì điều này quý vị biết rồi, không cần nói nhiều. Điều thứ hai nữa, nghe như là tức cười, nhưng mà đã có. Đó là vì thương người đã quá cố mà nuông chiều người khác đang còn sống hiện nay, nên cuối cùng là người đó bị thất bại. Câu chuyện này thật. Gần đây có một vị đó đau khổ quá mới ra gặp quý thầy để mà xin lời khuyên bảo. Mình tưởng cái vụ gì, té ra là mình sống có tình có nghĩa, hy sinh hết lòng đem tiền bạc về lo cho gia đình một cách nghiêm túc đàng hoàng sung túc, mà không biết sao nó không có thành tựu, mà cuối cùng hai người phải lý dị hai đường. Thì trước khi lý dị, anh này cũng phải chịu trần nhiều thứ đau khổ. Anh ta nhờ khuyên quý thầy nói: tôi biết anh tốt mà anh không có cứng, anh tốt mà anh không có trí, làm cho người ta nhận cái tốt của anh mà ta cho anh là hèn nhát, cho nên người ta đang lo lắng cho anh, vì vậy người ta tách ra để cho anh mạnh mẽ đó. Nói dạ đúng đó thầy, tại vì con nuông chiều quá. Lý do là con nhớ ngày xưa mẹ con khổ quá, cho nên bây giờ mẹ con quá cố rồi, con không thể cho mẹ con sướng được, cho nên con cho cô bạn đời của con sướng. Các vị thấy có lý không? Tức là cái chân mình ngứa mà đi gài chân người khác cho đỡ ngứa. Mình thấy cái chân mình đau quá, cho nên mình nhờ người bạn mình tới bác sĩ trị giùm người bạn mình cho mình hết đau, được không? Cái chân mình đau mà nè nha, con muốn đi bệnh viện là nhờ bạn mình tới bệnh viện, và bác sĩ phải chích thuốc vào chân của bạn mình để cái chân mình ở nhà bớt đau, được không? Vậy mà có đó quý vị. Tại vì nó tốt quá, tốt quá chứ phải giờ đâu, quá tốt. Tốt tới độ mà mẹ mình khổ quá, giờ muốn bù đắp cho mẹ mình sướng mà mẹ mình mất rồi, qua đời rồi. Cho nên bây giờ thôi thì mẹ mình khổ mà qua đời, bây giờ mình cho cô bạn đời mình sướng. Ngộ nghịch gì đó. Câu chuyện bây giờ nó có. Thì cuối cùng là thất bại, anh này rất đau khổ. Nó... Thì từ đây quý vị nhớ, con người mà nơi một con người, người ta nói rằng là phạt mà sai, thưởng không trúng là thất bại. Một người nhân viên đó, nó đang tốt mà chúng ta lại nghi ngờ nó sau chúng ta phạt, thành công không? Là không. Cống nó một mà chúng ta cho 10 thì mới đầu nó thích, nhưng bữa sau 10 với nó là còn thiếu, nó đòi 100. Như thế nó đòi mà không đủ cho nó thì chúng ta không thành công. Thì đó là cái khẩu hiệu là gì? Phạt không đúng mà thưởng sai là thất bại. Người ta thưởng sai chưa? Thì đó là điều mà chúng ta phải thương đúng cách. Một là phải biết cách rèn luyện không nuông chiều. Hai là phải thưởng và phạt đúng mức. Đó là mình nghe qua cái phần điều chỉnh thân và tâm trên một con người để làm thành cho những đứa con trẻ của thế hệ mai sau của mình. Kế đến, chúng ta phải trang bị những kháng thể để sống tốt trong đời. Trước khi muốn biết trang bị kháng thể gì thì chúng ta phải khẳng định hành trang vào đời. Hành trang vào đời của mình là gì? Đó là đạo đức và trí tuệ. Thưa quý vị, hai cái này nó là hành trang chính đó quý vị. Vì sao chính? Hiện nay xã hội phát triển, nó có người ta không còn ở dưới mặt đất này, ở trên trời, trên máy vệ tinh đó. Cho nên chỉ cần một cái điện thoại thông minh là họ gặp nhau trên đó. Cả thế giới đều hội họp trên trời đó. Nó có một xã hội trên đó gọi là xã hội toàn cầu, mà trên đó chưa ai lãnh đạo hết. Tự do muốn nói gì nói, nó loạn quạn trên đó đó, gọi là xã hội toàn cầu. Thì con mình nó có phải là một thành viên trên đó không? Là một thành viên trên đó. Chỉ cần hỏi Facebook con là gì, con là Facebook đó, chỉ cần vô gõ là có nó đang họp trên. Mà dưới này mình không biết. Thì khi mà nó rộng lớn như vậy, quý vị làm sao mà quản lý nổi, quản trị nổi tâm tánh của mình? Tâm tánh mình là rồng mênh mông, nghĩ lung tung, mà xã hội là cho mình nghĩ lung tung nữa, lớn quá quản trị sao nổi. Vậy phải làm gì? Khi mà xã hội toàn cầu đang phát triển thì nó sẽ kéo theo nhiều cái hệ lụy con người phải gánh chịu, mà hệ lụy nó nằm trên trời mình không thể lường ra trước được. Thì mình muốn con cháu mình an ổn, tốt, mình yên tâm, mình không có lo trước một xã hội phát triển như giống bạo, thì chúng ta chỉ cần trang bị cho con mình hai món hành trang, đó là đạo đức và trí tuệ. Một con người có đạo đức thì vào đời không bao giờ làm ác và phạm vào những điều xấu được. Mình yên tâm không? Là yên tâm. Một con người có trí tuệ thì không bao giờ dễ bị dụ dỗ, cám dỗ và xá bậy để mà đọa lạc được, yên tâm không? Cho nên xã hội này phát triển chúng ta không ngăn chặn được, nó kéo theo nhiều hệ lụy chúng ta cũng không thể ngăn cản được, không kiểm soát được. Chỉ có một kháng thể, đó là đạo đức và trí tuệ. Hai cái này nó ngự trị vào trong một con người rồi, thì thưa quý vị, bước vào trong xã hội dũng bạo phát triển, ngày mai có phát triển thêm 1.000 lần đi nữa, nhưng mà với một con người đã đầy đủ đạo đức và trí tuệ thì con người này không sao cả, sống tốt, chúng ta yên tâm. Nếu con mình đầy đủ đạo đức và trí tuệ, quý vị có yên lòng khi bước vào xã hội phát triển không? Là yên lòng. Khi mình đã rèn con người mình đúng chuẩn đạo đức và trí tuệ rồi á, thì mình không hư được, không xấu được, nó ngộ vậy đó. Thì bây giờ quý vị lo con mình sau này thì phải biết biến cái nỗi lo thành hành động. Là ngay từ bây giờ mình phải biết lo đạo đức, lo trí tuệ. Có đạo đức trí tuệ rồi thì xã hội phát triển kiểu gì sau này nó vào đời mình vẫn yên lòng, không lo nữa, phải không? Đó là biết lo. Kế là chúng ta phải dạy cái cách, chứ không nên dạy cái. Khó hiểu không? Hiện nay mình dạy mà bị con mình nó lá lại, nó rầy lại mình, nó cừ lại là tại vì mình dạy cái. Cái là dạy từng điều một. Con nghe, nhớ lên xe lửa phải vô trong, đừng đứng ngoài cửa, rồi lên thấy gọn gàng khi xe dừng mới xuống, kệ quá nhiều thứ. Rồi con nó văn minh hơn mình, nó chỉ cần lên màn, nó bút phòng, nó đặt đi xin có bó là tự nhiên nó biết hết. Mình biết gì chăng? Mình là lo nhớ nghe, đi có lạc đường không con, để mẹ đi theo nha, qua nhớ rửa chân chỗ này nghe, để dép chỗ này, cái gì quá trời trời. Trong khi nó giỏi hơn mình mà mình cứ nói nhiều thứ quá nó bực bội. Cái này không phải là mình sai hay là con sai, mà là chúng ta chưa biết cách dạy. Chúng ta dạy cái, tức là dạy từng điều một, phải không? Mà không dạy cái cách. Cái cách tức là cái nhìn ra vấn đề đó, gọi là cái cách. Ví dụ hôm nay quý thầy đâu có lên mạng xã hội, đâu có đi ra ngoài, mà tại sao biết chuyện này mà nói? Là tại vì biết cái thì không biết chuyện này. Nếu mà nhắm về cái á, là phải đọc lên mạng, phải đi ra ngoài mới biết. Còn nếu biết cái cách, thưa quý vị, từ trí tuệ để có cách nhìn thì sẽ biết ra. Cho nên cái cách nó là cha đẻ của những thứ cái. Còn nếu quý vị dạy cái á thì nó không có hết. Cho nên chúng ta phải dạy cái cách chứ không dạy cái. Cái là gì? Quý vị nhớ, cuộc đời luôn thay đổi. Những gì mình vừa mới biết có khi nó đã đi qua, nó đã lạc hậu rồi. Hôm nay mình mới khoe cái iPhone X, nhưng bên Mỹ nó bung ra cái XS rồi, thì lạc hậu rồi. Những cái gì mình học luật ở đây, nhưng mà khi ra ngoài cảng nó thay đổi rồi. Đời thay đổi thì nhiều điều trong đời nó thay đổi hoài. Cho nên nếu mà chúng ta dạy từng điều một, tức là cái đó, thì dạy hết được không? Không, không thể dạy hết được. Nhớ nhức đầu mà nhớ rồi thì nó cũng biến đổi, nó khác à, cho nên không dạy hết được. Vì vậy chúng ta phải dạy cái cách để nhận hiểu và làm nên mọi điều. Nếu dạy cái cách để mà có tầm nhìn, để nhận hiểu, để làm nên mọi điều, thì sau này cái cách này nó sẽ sản sinh ra mọi điều, nó mới kịp với cuộc đời. Còn nếu mà dạy từng điều một cái á, thưa quý vị, không thể dạy hết. Cho nên chúng ta đừng dạy cái mà nên dạy cái cách. Cái này quý vị nghe lạ không? Nghe lạ, nhưng mà những người nào học đại học chuyên sâu là có chứ không phải bày ra đâu. Cái này mà những người học đại học chuyên sâu là có những cái này. Quý vị nhớ là cái là nhắc tụng mụ tặng mặn từng cái nhỏ, làm ta phiền phức là cái. Nhớ cái này không dạy hết đâu, mà dạy cái cách. Cái cách thì dạy hết. Ví dụ mình muốn con mình đạo đức, mình nói con ơi phải sống có lương tâm, phải đạo đức nghe con, dạy hết. Nói mẹ cũng biết rồi, cũng đọc trên mạng cũng biết, làm cái hoài. Cái đó là nói cái cách là sao? Nói con biết cách nào để hiểu người khác không? Cuộc đời này hiểu và cảm thông thì chúng ta sẽ có đạo đức. Con biết còn cách nào để mà hiểu người khác không? Mà đặt câu hỏi trước, cho nó trả lời đúng thì tốt. Còn chưa đúng thì mình nói theo mẹ, theo bố, nghĩ thế này. Mình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì chúng ta sẽ hiểu và cảm thông cho người khác. Đạo đức lương tâm có từ đó. Đây là cái cách hay cái? Cái cách. Còn cái là phải lương tâm, phải đạo đức, phải lương thiện. Đừng sao đọa, nói nhiều nó nghe nó mệt cái đầu quá, phải không? Cho nên chúng ta nhớ đừng dạy cái mà phải dạy cái cách. Phần kế, chúng ta muốn trang bị kháng thể cho con cháu mình thì chúng ta phải đưa đến những nơi tốt đẹp, lành mạnh. Một khi chúng ta đã nói đây rồi thì không còn thèm món dở. Khi trang bị đầy đủ những điều tốt thì những điều xấu nó không còn chỗ để chen vào. Cho nên mình đưa con em mình đến những cái nơi tốt thì giống cái món ngon nó no rồi ấy, thì điều xấu trong đời nó không xâm nhập được. Chúng ta nên cho các cháu đến những nơi lành mạnh, chơi với những người tốt. Cho nên những người mà có bài bạn á, không có cho đi chơi với những người hàng xóm bình thường. Tại vì mình dạy thì ít mà hàng xóm dạy nhiều á, nó dạy chuyện thê bậy bạ và dạy không lại. Có nhiều đứa nhỏ nó chưa hiểu gì trơn á. Quý thầy gặp một thằng nhỏ khoảng 5 tuổi hả, người Việt ở bên Đức từ nhỏ, nó nói tiếng Anh như gió, nó không biết nói tiếng Việt. Cái tự nhiên nó dần bà nó nói cái quái gì, nó nói cái quái gì mà nó cũng chẳng biết cái quái gì là cái quái gì nữa. Nó nói vậy thôi ạ. Cho nên hàng xóm vậy là vậy đó quý vị. Nó về Việt Nam nó nghe đứa nào nói đó, nó bắt chước nó nói mà nó chẳng biết nó đang nói cái gì. Thì những cái người mà bài bản người ta không có cho chơi lung tung, về dạy không kịp. Chỉ cho đi chơi ở những cái nơi ăn nói nhẹ nhàng, văn minh, nghe thấy những điều tốt. Thì đó là những điều cơ bản chúng ta dạy nó dễ. Cho nên đưa tới những nơi tốt lành, lành mạnh và chơi với những người tốt. Và quý vị Phật tử có một ưu thế lớn nhất đó là gì? Đưa đến chùa, đưa đến thiền viện để tiếp xúc với những điều hiền thiện, thiện lành. Rồi nghe pháp để mở mang trí tuệ, biết cách sống. Từ nhỏ quý vị tập như vậy, lớn lên nó làm gì đó ác nó không có chịu được, bởi vì nó quen hiền thiện rồi. Vừa làm ác nó chịu không nổi. Ví dụ có mấy đứa nhóc tới đây đó, nó tới ở nó tu, nó nghe mấy thầy nói chuyện về giới luật, về hiền thiện, về cấm sắc sanh mọi thứ, nó chưa có hiểu hết tiếng Việt, nó chưa nói rành tiếng Việt, chỉ sát sanh mà nó nói là súc sanh, nó chưa biết, nhưng mà lòng nó là biết rồi. Hôm đó có một cái người mẹ dạ đò giết con kiến, thấy kia đi ngang nói giết con kiến cắn con ấy, nó chẳng là nó nói mẹ không được súc sanh. Thì rõ ràng mình thấy nó mới học là nó đã biết rồi, phải không? Thì đến chùa tiếp xúc với điều hiền thiện nó nghe rồi, lớn lên nó đâu có sát sanh nữa. Sinh vật nó còn không dám giết thì làm sao giết người. Rồi nó nghe hiền thiện cấm uống rượu thì làm sao nó chích si ke ma túy. Rồi nó nghe pháp nó biết hướng sống, nó sống tốt làm sao sống xấu được. Đằng này mình không có biết đứa kháng thể tốt vào, cứ để ở nhà rồi mai mốt lớn trong người nó không biết gì hết, thả ra đời gặp gì nó lườm vô đó. Thì nó lườm toàn là những cái thứ mà mời nó đó là gì? Uống vô để có ảo giác tấn 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 lên đó là bị hư. Cho nên chúng ta nhớ là phải trang bị như thế. Một điều kế nữa là nhờ người khác dạy bảo. Nhờ người khác dạy bảo tức là thường thường những cái người xưa mà biết dạy con á, khi nuôi con vừa lớn á, là họ bí mật gửi con mình có một người bạn thân cho đi ở mướn để dạy bảo giùm. Thì đứa con nó thành công, còn ở với bố mẹ thương quá nó không trưởng thành được. Rồi thời hiện đại có làm như vậy không? Làm được quý vị. Quý thầy có một cái kiểm tra. Ví dụ như có một cháu bé học ở lớp 8 thì hè là được thầy cô giáo cho đi dạ ngoại ở một cái vùng núi cao hiểm trở. Thì ở nhà bố mẹ hoặc là bà ông mà khuyên nên đem cái gì gì á, nó không có nghe. Nó cấu lên nó thấy giống như cái chuyện thừa thải, đâu cần như vậy. Nó có vẻ thanh niên đó, có vẻ trưởng thành, có vẻ hiểu biết. Nói đem chai nước hay con, nói nước làm gì? Nó đội mũ hay con, đi xe rồi mũ làm gì? Lo đi mua gì hay con, mua gì mà mua. Nói gì nó không chịu hết trơn á. Nó mang giày đi với em chân con, mang dép cũng được. Nó cạnh ngược vậy đó, bực bội vậy đó. Thì nó không nghe gì hết, chơi tới tối rồi. Nó nằm, nó chơi iPad, iPhone nữa. Nghe cuộc điện thoại bàn nó gọi tới, nói mai đi nhớ đem nước uống này, quay chừng lên đó là đi giữa rừng là khác á. Nó vùng dậy nó xin tiền, nó lấy tiền đi mua chai nước về, cái cục vậy đó. Bà nó nói nó nghe, mà cùng câu chuyện đó mà bà nội nó không nghe, bà nó nói nó không nghe. Nó là hiệu ứng số đông. Facebook mà nói trái ớt là cục đường, nó nói ừ cục đường đó, vậy đó. Rồi mai Facebook nói rằng trái ớt là trái cà, nó nói ừ trái cà, nó ngồi đó. Thế bây giờ mình cũng mượn Facebook, mình dò đò đưa lên cái thông tin đó, tụi nó chạy theo đúng tối vậy đó. Cứ dùng gầy ông đập lưng ông. Nếu mà con muốn nghe bạn thì mẹ sẽ nhờ bạn nói cho con nghe, phải không? Nếu con muốn nghe hiệu ứng số đông thì mẹ sẽ nhự số đông vô để con nghe thế rồi đó. Ví dụ là như thế. Thì đó là chúng ta phải biết nhờ người khác dạy bảo. Một điều kế đó là tiếp xúc với thực tế. Điều này hiện nay nó có nhiều câu chuyện vui lắm. Có đứa nhỏ đó làm biếng đi học, ba mẹ nói làm biếng đi học mai mốt giữ bò nghe chưa. Nó nói mua con bò về cho con giữ đi. Ngày mai nói ủa sao chưa thấy bò, tại vì nó không biết con bò là gì hết á. Nó nghe là nó khoái vậy đó, không phải cài là nó khoái vậy đó, nó không biết giữ bò là gì hết á. Có nhiều đứa bố mẹ giận quá, học lớp 4 lớp 5 á, giận quá tức đánh đập đuổi ra khỏi đường đi bán vé số. Nó sẵn sàng khỏi đuổi, nó đi ra nó bán vé số thiệt luôn vậy đó. Nó đâu biết gì đâu. Cho nên chúng ta phải đưa vào thực tế để nó biết nhiều thứ. Thì từ thực tế nó mới có kỹ năng. Quý vị biết rằng là những cái nơi mà sản xuất ra những cái điện thoại thông minh đó, như bên Mỹ đó, thì giới trẻ hiện nay họ có những cái vùng là cho về đó trải nghiệm là trùng rẫy để sờ nắm những cái rau mình trồng được thật chứ không phải ảo. Và vào đó là không wifi, không tivi, không internet, nộp hết điện thoại, cắt đứt mọi thứ bên ngoài. Sống một thế giới trở về cổ điển, họ lại thích. Đó là thực tế. Thì bây giờ mình cũng chẳng phải làm quá đáng, mà song song với những cái việc hiện đại chúng ta phải đưa vào thực tế. Đó là gì? Đưa ra chợ cho nó biết chợ là cái gì. Ta bán buôn cực khổ làm sao, nắng nôi làm sao. Nó biết nỗi khổ của người khác thì về nó sẽ sống tốt. Về quê nó mới biết là con người nó thật là như thế nào. Gió mát thế nào, vừa lúa thế nào, cũng chuồng chuồng thế nào. Quý vị biết ở thành phố, học sinh lớp 4, cô giáo biểu rằng là em hãy làm thơ diễn tả với con chuồng chuồng. Nó không chuồng chuồng là con gì? Nó đâu biết đâu. Lên mạng nó sợ sao nó nói vậy. Rồi nó tạng chuồng chuồng trên mạng nói đó. Nó có 4 cái cánh, 1 cái đuôi, 1 cái đầu, có 2 cái mắt, có 6 cái chân gì đại khái vậy. Nó nói cho có đâu biết. Nhưng mà về quê thấy chuồng chuồng nói khác, phải không? Tuy sống ở thành thì nhưng em có một miền quê cho em nhiều nỗi nhớ. Tức là phải nói bài bản lúc đó mới nói về cái con chuồng chuồng nào đó. Ví dụ như là sáng sớm tìm mồi ăn, khi mà mọi cánh thì tìm cành lau để đậu, rồi thi thoảng liếc liếc nhìn sợ kẻ trộm tới nó bắt nó, phải không? Bắt đầu mình nói chuồng chuồng ơi, tôi đến làm bạn với chú thôi, tôi chẳng phải thằng trộm thò tay bắt chuồng chuồng. Ví dụ vậy, nó có cảm xúc tại vì nó có thiệt. Còn đằng này ở phố đâu biết. Thì về quê quý vị gần với những cái đó thì trở về cái tâm thiện của mình nó tốt. Rồi chăn nuôi đó, giờ nói gà đẻ ngày 5 trứng nó cũng tin. Nói nó thích nhìn gà đẻ trứng nó lấy, đẻ trứng nó lấy rồi bây giờ nó chờ đẻ trứng thứ hai. Gà làm gì để hái trứng, gà để hái ba trứng mà nó chết đó quý vị. Rồi nói đừng có xuống mà nó trúng buồn, sao tại sao đi trúng buồn vậy. Nó nói con đâu biết buồn là gì đâu. Thì quý vị không cho tiếp xúc thực tế là con người nó thiếu nhiều cái kháng thể trong người lắm, nó yếu đuối lắm. Từ khi yếu đuối là nó tưởng tượng nhiều, mà tưởng tượng rồi bắt đầu nó nhút nhát sợ hãi bằng bị ảo tưởng, mà khi ảo tưởng là bệnh hoạn, cho nên phải thực tế. Và khi vào đó thì nó biết được cái nỗi khó khổ của nhiều người khác của cuộc đời. Từ khi biết như vậy, từ những cái lòng thiện nó có, nó muốn làm từ thiện. Quý thầy đã chứng kiến nhiều đứa nhỏ vậy đó, nó về quê xong nó nhìn ta khó khổ mồ hôi nước mắt vậy đó, từ những lòng tốt nó có. Khi nó về phố tự nhiên nó nghĩ nó phải làm cái gì đó cho cuộc đời, mà khi nghĩ như vậy nó cống hiến cho đời, thưa quý vị, nó là người tốt không bao giờ xấu. Thì đó là những điều nhỏ nhoi nhưng mà mình bỏ sót mình phải trả giá, không được có lợi cho mình. Còn một điều cuối cùng mà rất quan trọng nhưng mà giờ nó hết, nhưng mà điều này cũng là điều chuyên nghiệp của quý vị, thôi thì cũng nói cho đủ nhưng mà nói nhanh. Điều cuối cùng đó là thiền định. Thiền định đây là then chốt, là chính yếu. Thưa quý vị, đây là làm được một việc này đạt thành thì tất cả việc đều thành đạt. Đây là then chốt quý vị. Những cái điều kia là những cái kỹ năng lẻ tẻ, nếu quý vị chưa thiền định thì áp dụng để không có bị tác hại trong đời. Còn nếu người biết thiền định thì làm được cái việc thiền định này là tất cả việc đều biết và làm được hết. Thì đầu tiên mình muốn dạy thiền định, chúng ta phải nắm về nguyên lý của thiền định, sau đó mới dạy cho trẻ nhỏ có kết quả. Nhưng mình không biết nguyên lý, mình cứ đem lý thuyết mình dạy như người lớn thì nó không thành công. Con nít nó khác. Nguyên lý là gì? Nguyên lý dùng công tu tập thiền định đó là gì? Điều chỉnh tâm. Lặng mà tỉnh là phải, lặng mà hỗn trầm là sai. Lặp lại này, lặng mà tỉnh phải không? Là phải. Lặng mà mơ mơ màng màng buồn ngủ là sai. Rồi tỉnh mà lặng là phải, tỉnh mà loạn tưởng là sai. Vậy chúng ta có cái đúng là gì? lặng mà tịnh sáng, tịnh sáng mà lặng. Đó là đang công phu. Còn kết quả thì định mà không huệ, đó là si định. Huệ mà thiếu định thì sao? Là càng huệ. Cho nên định tuệ phải đồng thời. Như vậy qua hai nguyên lý, người còn dùng công thì lặng mà phải tỉnh, tỉnh mà phải lặng. Thì lúc này cái tịnh sáng là ví dụ cho tuệ, cái lặng lẽ ví dụ cho định, định tuệ phải đầy đủ. Còn người có kết quả rồi thì phải để ý, định mà thiếu huệ đó là si định, huệ mà thiếu định là càng huệ. Qua hai cái phần đó cho chúng ta thấy nguyên lý điều chỉnh tâm, nguyên lý tu tập thiền, dùng công tu tập thiền, đó là định tuệ phải đồng thời. Trên cơ sở nguyên lý thiền đó, chúng ta áp dụng vào nguyên lý làm thành trí tuệ cho con trẻ. Tại nguyên lý thiền để làm nên trí tuệ con người là một chân lý thật, chứ không phải có một cái thiền ép con người theo, mà đó là một chân lý thật để làm nên trí tuệ thật của con người. Hai cái thật hợp nhau, giống nhau, đúng với nhau. Và chúng ta nắm về nguyên lý thiền để mà biết được cái nguyên lý làm nên trí tuệ cho con trẻ, đó là gì? Chìm sâu trong văn lặng quá thì lâu ngày con trẻ sẽ bị tự kỷ. Mà dễ kiểm tra nhất là mấy đứa mà chúng ta nhốt trong nhà kín quá, không ra ánh sáng, không thể thao, không tiếp xúc với người khác, không có đi vào những cái đó thực tiễn, thì lâu ngày nó có cúm lại, nó ngại tiếp xúc, là biểu hiện nó bị bệnh từ từ rồi đó. Lâu ngày nó rút lại, nó lo sợ, nó yếu đuối, rồi nó bị tự kỷ, bị trầm cảm, bị nặng hơn. Cho nên nhớ, chìm sâu trong vắng lặng một cách thái quá thì lâu ngày sẽ bị tự kỷ. Mà triệu chứng dễ kiểm tra nhất là ngại tiếp xúc với số đông, làm biếng nói chuyện với người khác. Mình hỏi, mình nổi cáu lên, nó làm biếng trả lời là biết rồi đó, rồi đó. Năng động quá thì loạn động, mà loạn động lâu ngày mình không có biết làm cho nó vắng lặng á, làm cho tịnh lại á, thì lâu ngày lớn lên nó sẽ ngông cuồng. Chỉ ngông cuồng, nó ngông lên rồi thì thất bại, hư hết. Đó là nguyên lý nắm để mình biết cách đào tạo làm thành cho con trẻ. Và cuối cùng cái thành công là gì? Chưa nói thiền định mà nói về cái trí của người bình thường thôi. Cái trí trọn vẹn con người đó là lằng sáng để nhìn đời, thì trí tuệ sẽ phát huy tốt. Dùng một tấm lằng sáng để mà nhìn tất cả những hoạt động trong đời, để chúng ta sinh hoạt trong đời, thì trí tuệ sẽ phát huy đúng mức, tốt, không bị bệnh. Nên làm sao mình cân bằng? Thấy có mấy đứa nhỏ đến, quý thầy dạy nó, giờ này học là học nghiêm túc, giờ này chơi, con nít là phải cho nó quậy, con nít mà không quậy là nó bệnh, nó không thông minh. Và giờ này cần yên tĩnh, tắt hết mọi thứ, ngồi thiền là ngồi thiền. Những cái này là những cái ngày xưa quý thầy có thí nghiệm. Ví dụ mình đi học, có một cái mẹo đi thi thành công, mỗi một lần học bài học thật kỹ, rồi sau đó mình nghỉ ngơi học qua bài khác, cho tới cuối năm chuẩn bị thi tốt nghiệp thì chỉ cần ôn sơ lại là xong. Ôn tập kỹ từ tin cho đến trước ngày thi 3 ngày thì từ tin không cần học nữa. Lúc này không phải đi chơi để loạn động, chẳng phải lo lắng để học, chẳng phải là làm gì cả, chỉ là ở yên cho nó vắng lặng và không ai tiếp xúc gì, bình thường, thư giãn. Trong 2 ngày đầu nếu còn nghi ngờ chỗ nào, được phép mở ra coi lại chứ không phải học. Cho tới cái buổi cuối cùng đó là tuyệt đối không lo lắng, không coi lại nữa. Và tối đó ngủ một giấc thật sâu, sáng ra thư giãn thoải mái, lên ngồi vô phòng thi. Thì lúc này cái đầu mình nó mạnh kiểu gì á, đề bài thầy giáo vừa viết lên bảng là cái đầu mình nó ra một cái ao, là viết không kịp, khỏi cần suy nghĩ nữa. Như vậy quý vị thấy có phải là lặng mà sáng không? Để cho đầu óc mình nó lặng lại, mà trước đó là mình có học kỹ, bây giờ để óc lặng lại thì nó mạnh và nó sáng, cho nên đùng tới là nó bung ra. Đó là nguyên lý làm nên trí tuệ. Và khi mà lớn rồi, nếu quý vị chưa phải là người tu thiền, bình thường thôi, thì kiểm tra. Nếu một con người trưởng thành rồi, có cái tấm lằng sáng mà nhìn đời, con người đã thành công. Còn nếu người lằng quá mà gọi là bất lực với đời và hãy chửi đời á, thất bại. À, lằng quá là hãy bị tự ti, không dám tiếp xúc, rồi hãy chửi đời, bởi vì chửi để tôn vinh mình. Mình không thể hay được cho nên phải chửi để tôn vinh, đạp người khác để tôn vinh mình đó. Đó là lằng quá, là bị vậy, bị nhốt mình. Thứ hai, năng động quá, nó ngông, ngông cuồng hay nóng tính hay làm những cái chuyện bốc đồng. Còn cái người đúng là gì? Lằng sáng mà nhìn đời, lằng mà sinh hoạt, thì người đó thành công. Kế đến là phần thực tập thiền. Đầu tiên quý vị nhớ cái phần thứ nhất là trống yến tĩnh tọa thiền. Tọa thiền là đỉnh cao của thể thao. Cái điều này nó hay lắm quý vị. Quý vị tọa thiền rồi mới thấy nó là đỉnh cao của thể thao. Bởi vì sao? Khi mà thân tâm thanh tịnh rộng ra thì trí tuệ sáng suốt, thân thể khỏe mạnh một cách phi thường. Đây là diễn tả thôi. Còn ai ngồi thiền rồi sẽ thấy, khi mà mình ngồi thiền đạt đến cái thân tâm mình nó yên, quý vị thấy nó không khó đâu. Nghe ghê gớm, thật ra không khó. Những đứa nhỏ nó đến tập tu trong nhất thời nó vẫn đạt được. Quý vị cứ ngồi đúng cách, đúng pháp với quý thầy chị thì trong thời gian ngắn nó đạt được. Mà nó ở vào trạng thái rộng suốt, thanh thang đó, người mình nó trở thành một cái bộ máy, nó xúc, nó rửa, nó làm gì đó mà nó không biết, mà nó khỏe kinh khủng lắm, nó ngộ lắm. Ngày xưa quý thầy nhớ là ví dụ nhất cái vai, chỉ cần ngồi thiền mình nhớ tới chỗ nhất đó, mình muốn trì nó, vừa nghĩ tới nó kêu cái bóc liền, nó hết liền, nó ngộ lắm. Còn bây giờ quý thầy muốn nó hết là chỉ cần ngồi thẳng lên, cho nó thân, nó thông, rồi nó không còn thân nữa mà đang sáng biết, thì sau đó nó hết trơn, nó ngộ lắm. Giống như trước đó cái cơ mà nó cứng, nó nhất, sau đó tự nhiên nó dạng cái cơ, nó trở thành không, cái nó hết trơn rồi. Nó sao đó mà tản được. Cho nên khi mà ngồi thiền rồi á, quý thầy thấy người nó lạ lắm. Cho nên quý thầy mới ghi cái câu rằng là thân thể nó khỏe mạnh phi thường lắm. Nó không phải là mạnh như lực sĩ, mà nó mạnh ở chỗ là nó dẻo dai, nó không có bị những cái bệnh mà gọi là vặt vạnh khó chịu giống ngày xưa nữa. Từ đó quý thầy thấy tọa thiền đó là đỉnh cao của thể thao. Thể thao để khỏe, nhưng mà tọa thiền nó khỏe cực kỳ quý vị. Nên quý vị nào chịu khó tọa thiền sẽ thấy sức khỏe đặc biệt. Giống sư ông mình ngày xưa, trước khi sư ông chưa ngồi thiền nhiều á, thì sư ông nói bị bệnh là phổi và tim mà bác sĩ chê, chê là không trị nữa. Sư ông về ngồi thiền, ngồi thiền hết bệnh. Tới 70 mấy tuổi sư ông bắt đầu xây dựng Trúc Lâm Đà Lạt. Sư ông nói từ nay về sau tôi cho bác sĩ nghỉ hưu, có nghĩa là bác sĩ không có gì để khám sư ông hết á, nhờ ngồi thiền quý vị, nhờ tu thiền. Vậy tọa thiền có phải đỉnh cao của thể thao không? Phải chứ, phải không? Quá khỏe mà. Nên quý thầy ghi là rất phi thường. Kế tọa thiền, trí tuệ sẽ minh mẫn, tinh thần lạc quan. Ví dụ như học thi của thầy vừa kể, yên lắng lại, tinh thần mạnh thì làm bài thi tốt, có phải do tọa thiền không? Lăng tâm lái, trí mạnh là tọa thiền. Thứ hai, khi quý vị căng thẳng quá, quý vị thư giãn thấy dễ chịu không? Là dễ chịu thì tọa thiền nó giúp cho chúng ta thư giãn tuyệt đối. Quý vị ngồi đây tỉnh táo có thông minh hơn là ở nhà ở ngoài chờ nóng bức mà ồn ào không? Là hơn. Thì lặng thì trí thông minh hơn. Thì cái lặng đó không phải ở cạnh mà ngay tâm mình. Cho nên tọa thiền tâm lặng thì trí nó sáng, minh mẫn sáng. Vậy con cháu mình nếu mà có được nửa tiếng tọa thiền một ngày có tốt không? Tốt cho cả thân thể có sức khỏe, tốt cho cả trí tuệ minh mẫn dẻo dai. Sau này cái lực thiền đó cho nó có khả năng bước ra đời, cuộc đời không làm khổ nó được. Quý vị yên tâm không? Đó là cách làm thành cho con cháu mình. Kế là trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta thiền định như thế nào? Thứ nhất là không nên làm dùng sự ghi nhớ. Ghi nhớ nó chỉ là kiến thức, nó loạn động, nó làm cho mình mất năng lượng, nó mệt thêm. Cho nên không làm dùng, cần thì ghi nhớ, mà không thì làm gì? Việc gì cần thì viết vào tờ giấy, theo đó làm. Quý thầy hãy có thói quen vậy đó. Hôm nay cần việc gì? Ngồi lên bàn ngay ngắn, đem tờ giấy ra, tỉnh giác viết, rồi theo đó làm. Quanh tường mình có những bức gạch men, lấy viết, viết lên đó, theo đó làm. Để cái đầu cho nó trống, nó mạnh. Để làm gì? Để phát minh. Thưa quý vị, trí tuệ là gì? Lăng sáng và phát minh điều mới là trí tuệ. Còn nếu quý vị ghi nhớ, đó là kiến thức. Rồi tư duy để hiểu là nhận thức. Nhận thức và kiến thức nó nằm trong loạn đồng làm mình mất năng lượng và dễ khổ đau. Còn mình lằng sáng thì năng lượng nó dồi dào. Và chính lằng sáng trí nó mạnh, cho nên những cái gì đáng có muốn làm tốt thì kế thừa làm tốt hơn. Đó là trí tuệ tái tạo. Những gì chưa có nhờ lằng sáng nó phát minh mới, đây là trí tuệ. Thì trí tuệ nó mới có năng lượng, năng lực để cứu khổ cho mình. Vì vậy chúng ta đừng làm dùng trí nhớ. Cho tờ giấy nó nhớ đi. Ngày xưa đầu mình nhớ, bây giờ tờ giấy nó nhớ được. Nếu mình nhớ giỏi thì mình có hơn tờ giấy đâu. Cho tờ giấy nó nhớ. mình không thèm nhớ, để đầu mình phát minh cái mới. Thì thầy nói hay, nên quý vị nhớ là đừng làm dùng trí nhớ ha. Thứ hai, định tĩnh, tỉnh sáng rồi làm. Như cái thế hộ tựa sơn vậy đó, con cọp nó ngồi ngay trên núi, nhìn gầm mạnh mẽ. Quý vị lên ô tô đi, thay vì lo đủ thứ quên mình, bây giờ tỉnh giác lại, đi bàn bạc sáng suốt. Lên bàn giảng để mà dạy học sinh, ngày xưa mình nhìn lung tung mình quên mình, thì mình dễ nổi cáu gắt, dễ bị cảm xúc chi phối. Bây giờ mình tỉnh sáng lại, nhìn khắp bàn bạc tâm mình vẫn định sáng. Những cái gì của học sinh nó không chi phối mình vẫn là mình. Ra chờ cũng vậy, tỉnh sáng vui vẻ rồi mình mua đồ, nói năng tỉnh táo như vậy. Lâu ngày cái lực tỉnh nó mạnh quý vị. Chúng ta làm việc đó thì như là một việc làm đơn điệu, nhưng mà đằng sau đó thu hồi được là cái lực tỉnh từ nó tăng lên một cách vô hình. Khi lực tỉnh nó mạnh rồi thì tự động nó tỉnh như vậy đó. Thành ra người mình nó rất là bình tĩnh, rất lạc quan, rất là khỏe mạnh. Và điều kế là hòa đồng với mọi người mà không bị hòa tan. Cái cụ thể nói, nghe, làm vân vân sinh hoạt, nhưng mà vẫn lặng lẽ, vẫn sáng suốt, không để bị cuốn theo. Ví dụ mấy vị trẻ đi trong một cái đám đông bạn bè vậy, họ nói họ cười, mình lặng lẽ mình nghe. Lâu lâu mình cũng phải nói cho nó vui với nhau, nhưng mà nói thì giống như cái miếng lá mình vứt ra vậy á. Người ta có cài đúng sai, đừng có cài theo họ, mình vứt ra thôi, mình tỉnh táo lại. Còn điều cần chia sẻ phải ngồi ngay ngắn, còn dựa thì chơi vui vậy thôi. Quen như vậy thì những người khác đụng vô mình không phản ứng, mình vẫn là mình. Thì nó có hai việc, một là lực tỉnh mình vẫn là mình nó mạnh lên, nó có kháng thể, có lực, có trí. Hai là cái thói quen là người ta nói là nói cũng không dính dáng gì mình. Thì khi lớn lên quý vị làm công sở, người chủ có khen mình cảm ơn điềm nhiên. Khi khen mà mình điềm nhiên thì khi chê sao? Khi hất hụi mình, khi bồi bạc mình thì mình vẫn lá. Xưa giờ mình không cho người đó vô trong lòng mình, cho nên bây giờ cái xu nó không vô được. Chúng ta đau khổ không? Ít khổ đau. Nói không thì quý vị khó tin mà ít khổ đau ha. Còn nếu mà quý vị cứ tung tăng, cứ lăng xăng, cứ cho vô tự nhiên á, thì ngày ông chủ cũng khen cái mình khoái chí, mình nở lộ mũi nó hung hăng lên. Thế tự nhiên ông lật ngược lại, ông bồi bạc phụ phàng cái chúng ta khổ đau tột cùng, sống không muốn nổi. Đó là cái hòa mà tan, là cái dài dột của mình. Bây giờ quý vị nhớ cách hòa mà không tan để chúng ta không bị khổ trong đời, đó là gì? Nói, nghe, làm, sinh hoạt mà mình vẫn là mình sáng suốt, lặng lẽ, thì chúng ta có cái lực thiền định đó, nó tăng lên. Mà lực đó nó tăng thì cuộc đời nó tự nó bình thường lại. Thứ hai, chúng ta không có thói quen là để cho người khác chi phối mình. Cho nên lớn lên chúng ta bớt chi phối thì bớt khổ. Vì vậy ta hay nói rằng là không ai có quyền làm cho tôi đau khổ nếu tôi không cho phép. Nghe nói thì ghê gớm quá, nhưng thưa quý vị, đây là một câu nói thật. Bởi vì sao? Quý vị cho phép người khác làm mình đau khổ thì mình mới đau khổ, còn không cho phép thì không đau khổ. Phải vậy không? Thí dụ như bây giờ cái cô ở đây xa lạ, cô buồn phiền với mình thấy nó cũng không gì, xin lỗi rồi thôi, về yên ổn. Nhưng mà cô bạn đời mình, cô buồn phiền thì mình thấy cái ruột mình khó chịu không? Nó khó chịu tại vì mình cho phép cô đó làm cho mình đau khổ. Ví dụ là như thế, cho dễ thấy. Thì tương tự, bàn trên đời cũng vậy, bàn trong đạo cũng vậy. Khi quý vị chỉ cần cho phép người đó làm cho mình đau khổ thì chúng ta bị đau khổ. Còn chúng ta luôn lặng, sáng, tỉnh, mọi chuyện mình tôn trọng, trân trọng. Nhưng mà đừng có nên quá cái mức để cho mình đau khổ. Thì cái lực sáng nó mạnh và mọi thứ nó không có vô, nó cứ bình thường như thế. Thì thưa quý vị, cái này khi quý vị sống từ nhỏ cho tới lớn á, chắc chắn đời này quý vị không có khổ nhiều như người không thực hành như thế. Thì đó là một vài điều cơ bản. Cuộc đời này nói hết thì không thể hết. Mà quý thầy muốn nêu cái sườn một vài điều cơ bản mà có những người cần thay đổi mà không biết cách thay đổi. Khi nghe quý thầy góp ý thì quý vị lại là thay đổi được. Quý vị cho rằng là đây là việc chính, là việc gốc phải làm trước, trước khi muốn làm những việc khác trong đời. Và có nhiều vị phụ huynh muốn dạy con em mình mà cũng không biết bắt đầu từ đâu, thì quý thầy lại góp ý những điều này, quý vị làm thành công. Vân vân, có nhiều trường hợp như vậy. Thì hôm nay quý thầy mào muội nêu ra trong thời gian cho phép 1 tiếng rưỡi đồng hồ những điều cơ bản như vậy để quý vị có thể áp dụng phần nào nếu thấy hợp lý và chia sẻ với người khác, để chúng ta có một cái đời sống mình và con em mình được ít nhất là hòa thuận với nhau, vui vẻ, an ổn trong đời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật đạo.